Chương 1654, Thiên Đế đang luân hồi, chương 1654, Thiên Đế đang luân hồi. Đây là cái gì? Vô Thủy hỏi. Hắn có thể nhìn ra Diệp Phàm coi trọng và cẩn thận với hạt giống này như thế nào, nên càng thêm tò mò. Đế Tôn và Nữ Đế cũng tương tự, đều nhìn về phía Diệp Phàm, chờ hắn giải thích. Diệp Phàm không hề cố tình làm bí ẩn, đơn giản nói ra đầu đuôi câu chuyện, khiến ánh mắt ba vị đạo tổ trở nên nghiêm trọng. Hạt giống do Thiên Đế gửi tới, được Chí Thánh coi là thần vật hy vọng. Điều này khiến họ không thể xem nhẹ. Những sinh linh tối cao ở cuối con đường đều như vậy, rõ ràng tầm quan trọng của hạt giống này, nói gì đến bốn vị đạo tổ, dù là bốn vạn vị đạo tổ cũng không thể sánh bằng. Thảo nào ta cảm thấy ngươi lúc chiến đấu trước đó có chút gò bó, hóa ra là trong lòng còn vướng bận hạt giống này. Đế Tôn nói, ông và Diệp Phàm quen biết lâu nhất, tự nhiên cũng hiểu rõ phong cách của Diệp Phàm hơn, có thể giúp ngươi tránh khỏi bị báo tố cấp độ trí cao làm tổn thương. Vô Thủy trầm ngâm, hai mắt hiện lên tiên quang, muốn nhìn xuyên qua hạt giống. Còn gọi là báo tố trí cao, chính là gợn sóng cấp độ trí cao, nhưng trong mắt Diệp Phàm, đây đúng là cơn bão hủy diệt không thể nghi ngờ, có thể kết thúc vạn vật, có thể khiến vô số chư thiên vạn giới sụp đổ. Trong khoảnh khắc, bốn vị đạo tổ đều im lặng, mỗi người thi triển thủ đoạn để làm rõ bí mật ẩn chứa trong hạt giống, tại sao lại thu hút sự chú ý của Thiên Đế. Đột nhiên, Diệp Phàm khẽ ừ một tiếng. Điều này khiến ba vị đạo tổ đều nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt đầy dò hỏi. Dường như có chút khác biệt so với lúc ở thượng thường, dường như có một chút sinh cơ đang thức tỉnh. Tuy hắn nói là dường như, nhưng mấy vị đạo tổ gần như có thể khẳng định, hạt giống chắc chắn đã có biến đổi so với trước, nếu không, Diệp Phàm cũng sẽ không như vậy. Khả năng nhận thức của một vị đạo tổ sẽ không dễ dàng sai sót. Sinh cơ, thức tỉnh. Có người cau mày tự nói. Ánh sáng chói lọi bao trùm đại điện này, quanh thân các vị đạo tổ đều hiện lên vô lượng chư thiên, đại đạo của bản thân họ xuyên suốt trời đất vô cực, vượt qua vĩnh hằng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, ta nhìn thấy một con đường tiến hóa cổ xưa đang thức tỉnh. Hạt giống này trên con đường tiến hóa đó, ý nghĩa đại biểu là không tầm thường. Nữ Đế nói ra những gì mình nhìn thấy. Trung hợp thay, phương pháp quan sát của nàng tuy rất huyền diệu, nhưng bản chất lại bắt nguồn từ một lời nhắc nhở tùy tiện của Thiên Đế trước khi hắn trỗi dậy. Có lẽ chính vì nhân quả này, Nữ Đế mới có thể nhìn thấy một số cảnh tượng mà Diệp Phàm và hai người kia không nhìn thấy. Con đường tiến hóa đang thức tỉnh. Diệp Phàm sững sờ. Hắn không khỏi nghĩ đến con đường tiến hóa tiên đạo, nhưng Diệp Phàm có thể khẳng định, hạt giống không liên quan gì đến tiên đạo, bằng không, với thân phận là người từng đi trên con đường tiến hóa tiên đạo, hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Nghĩ đến hai chữ cổ xưa mà Nữ Đế nói, Diệp Phàm thầm nghĩ, giống như tiên đạo bị ô nhiễm bởi sự kỳ dị, hay là con đường tiến hóa bị đình trệ vì một lý do nào đó. Hắn lục lọi ký ức của mình, nhưng cũng không đoán ra được đó là con đường tiến hóa nào. Văn minh tiến hóa của thượng thương quá rực rỡ, huy hoàng đến cực điểm, con đường tiến hóa không chỉ có hàng triệu. Ngay cả một phần của những con đường tiến hóa này, xét đến cùng đều truy ngược về cùng một nguồn gốc, cũng không thể thay đổi sự thật rằng con đường tiến hóa rất nhiều. Điều này cũng khiến Diệp Phàm không cách nào suy đoán được con đường tiến hóa cổ xưa đang thức tỉnh rốt cuộc là con đường nào. Nữ Đế và Đế Tôn cũng tương tự, tuy đều đã du lịch thượng thương hàng vạn năm, nhưng họ ngay cả một góc nhỏ cũng chưa đi hết, thông tin biết được cũng không phải là vô hạn. Sau khi nghiên cứu không có kết quả, Diệp Phàm trịnh trọng cất hạt giống đi. Các ngươi ở thượng thương có từng nghe nói về Đông Hoàng Trung hay truyền thuyết về thập đại thần khí chưa? Vô Thủy hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nghe lời này, ba vị đạo tổ lần lượt đưa ra câu trả lời. Không có. Ngươi nghi ngờ thập đại thần khí vốn không thuộc về chư thiên sao? Đế Tôn nhìn về phía Vô Thủy, đoán ra nghi vấn của ông. Phải nói, uy năng mà Đông Hoàng Trung trước đó thể hiện ra, khiến ông ta rất chấn động. Rõ ràng Vô Thủy là người yếu nhất trong bốn người, nhưng lại có thể dựa vào Đông Hoàng Trung để chống lại ba vị tồn tại tối cao của Hồn Hà, chiến lực còn mạnh hơn cả họ. Vì vậy, Đông Hoàng Trung quả thật không giống như thần vật có thể xuất hiện ở chư thiên. Đúng vậy. Vô Thủy gật đầu, nói, tuy các ngươi đều không nghe danh thập đại thần khí ở thượng thương, nhưng cũng có khả năng, thời đại thập đại thần khí hoạt động đã quá xa xưa. Đến nỗi cường giả của thế hệ này sẽ không còn chủ động nhắc đến những thần khí đã biến mất trong lịch sử cổ xưa dài đằng đẵng. Vô Thủy nói ra suy đoán của mình. Trực giác mách bảo Vô Thủy, muốn nắm giữ sâu hơn Đông Hoàng Trung thì nhất định phải tìm hiểu lai lịch chân thật của Đông Hoàng Trung. Dường như, kiện thần khí này còn có uy năng mạnh mẽ hơn đang ngủ say, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể điều khiển được. Thật sự có khả năng như vậy, thượng thương quá rộng lớn, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ba vị đạo tổ tỏ vẻ đồng tình. Trong mắt họ, thượng thương đến nay vẫn là một màn sương mù, rốt cuộc có bao nhiêu đạo tổ, bao nhiêu tồn tại tối cao, rốt cuộc có bao nhiêu vị trí cao, họ đều không biết. Đột nhiên, Đế Tôn nhớ tới một chuyện, nói, ta ngược lại có nghe người ta nhắc tới, bởi vì các con đường tiến hóa khác nhau đối với các cảnh giới khác nhau có cách gọi khác nhau. Ở một khu vực hoặc vài khu vực thì không sao, nhưng đặt ở tầm cao của toàn bộ thượng thương, những cách gọi này có vẻ quá hỗn loạn. Nghe nói, bên trong thiên đỉnh cổ nhất có một bộ tiêu chuẩn đặt tên, bao gồm tất cả các cảnh giới. Việc này đối với chư thiên mà nói ý nghĩa không lớn, Đế Tôn sở dĩ nhắc tới, là vì việc này liên quan đến thiên đỉnh cổ nhất. Thiên đỉnh cổ xưa nhất thời đại đó, tương truyền là xuất phát từ chư thiên của họ. Khi ba vị đạo tổ đang suy nghĩ, Đế Tôn nói, dùng số lượng sao để đo lường thực lực, có thể hủy diệt một vũ trụ, chính là thập tinh. Hủy diệt vô số vũ trụ, chính là nhị thập tinh tương đương với cấp bậc tiên vương. Đạo tổ, chuẩn tiên đế, văn đạo thánh hiển, thậm chí tất cả sinh vật cùng cấp bậc này, một tia khí tức có thể áp sập chư thiên, khiến vạn giới thiên sụp. Thực sự động thủ, vô số chư thiên vạn giới sẽ lần lượt sụp đổ, đi đến diệt vong, trong đánh giá của thiên đỉnh cổ nhất, coi như là tam thập tinh. Đế Tôn đã nói đến đây, Diệp Phàm và mấy người cũng đoán được, những sinh linh trí cao ở lĩnh vực cuối con đường, đại khái là tứ thập tinh. Cứ mỗi 10 sao, đều có chênh lệch vô số lần. Mấy vị đạo tổ không quá để ý đến chuyện này, Đế Tôn nói, có người khẳng định chắc chắn nói, thiên đỉnh cổ nhất là do thiên đế xây dựng, nhưng chúng ta cũng đều biết, thiên đế là sinh linh của loạn cổ kỳ nguyên. Thiên đế là người luân hồi. Ba vị thiên đế chúng ta biết chỉ là một thế của hắn, mà hắn kỳ thực sinh ra ở thời đại cổ xưa nhất. Nếu nói như vậy, vậy thì con đường tiến hóa mà hạt giống kia tương ứng, có thể là con đường tiến hóa mà thiên đế từng đi qua. Đế Tôn vòng vo một hồi, cuối cùng lại nói đến hạt giống. Mà ba vị đạo tổ cũng không cảm thấy có gì không ổn, có thể dễ dàng theo kịp suy nghĩ của Đế Tôn. Nếu hiểu như vậy, sự đình trệ của con đường tiến hóa đó có phải đại biểu cho việc thiên đế gặp tai nạn ở một thế nào đó, dẫn đến con đường tiến hóa đình trệ, bản thân cũng bắt đầu một vòng luân hồi mới. Thiên đế nhiều năm trước tung tích thành mê, có phải cũng đang luân hồi? Chương 1655, mở cổ đạo thông thiên giới, chương 1655, mở cổ đạo thông thiên giới. Những suy đoán về thiên đế cuối cùng không có kết luận, nhưng hầu hết các đạo tổ đều cho rằng thiên đế đang trong vòng luân hồi. Nếu không, hành tung của thiên đế đã không còn bí ẩn. Dù có bị thương, cũng không đến mức các bậc trí cao của thượng thương không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, huống chi còn có người hỗ trợ chữa trị, tốc độ hồi phục chắc chắn phải nhanh hơn tự mình. Nửa ngày sau, các đạo tổ lần lượt rời đi. Chúng sinh tân thiên vực, sau khi bình tĩnh lại từ sự kích động khi nhìn thấy đế trong thần thoại, thế gian dần trở lại như xưa. Ngày hôm đó, một đạo sĩ béo tròn, mặc đạo bào, tóc búi cao, dáng người tròn trịa, đến trước đạo tràng của Đế Tôn. Không giống như những vị vương khác, chưa cần người thông báo, đạo tràng đã trải ra một con đường, thẳng đến trước mặt đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo đi dọc theo con đường đến cuối, trước mắt là Đế Tôn, được bao quanh bởi vô số đại thiên thế giới. Sư Tôn. Đế Tôn mở mắt, nhìn đạo sĩ. Người đến chính là Đoạn Đức, người đã độ kiếp thời thần thoại, còn được gọi là Minh Tôn. Cuối thời thần thoại, dù Đế Tôn và Minh Tôn có bất hòa, nhưng dưới dòng chảy của thời gian, cuối cùng họ cũng đã hòa giải. Thời gian trôi qua, những người quen biết lần lượt bị chôn vùi, những nhân quả còn lại không dễ dàng gì vứt bỏ. Nhiều năm trước, trong một trận đại chiến với tộc quần kỳ dị, nếu không có Đế Tôn ra tay tương trợ, Đoạn Đức dù không bị giết cũng sẽ chìm vào giấc ngủ hàng ước kỷ nguyên. Phá vương thành đế, thật sự quá đỗi viển vông. Đoạn Đức nhìn đệ tử của mình, giọng đầy cảm thán. Hắn có thể đạt được Hồng Trần Tiên Quả vị tại Cửu Thiên Thập Địa, thiên tư tự nhiên không cần bàn cãi, nhưng đến nay vẫn chưa phải là đế giả. Thiên Vương cự đầu. Đây là thực lực của Đoạn Đức, đặt ở Tân Tiên vực, là một trong những cường giả mạnh nhất, cũng là một trong số ít người còn sót lại của tiên đạo. Con đường đạo tổ một bước sinh, một bước tử, bước bước kinh tâm, đi trên cửa quỷ. So với đó, đi theo con đường của tiền nhân, đến lĩnh vực vô thượng tương đối dễ dàng hơn, không đến mức luôn ở trên bờ vực sinh tử. Đế Tôn nói, hoặc đi đến thượng thường, nơi đó đại đạo càng hoàn thiện, càng rõ ràng, đột phá cũng tương đối dễ dàng hơn. Hắn nói ra sự lý giải của mình. Đoạn Đức nghe vậy gật đầu, trước đó hắn đã tìm Diệp Phàm, không phải không biết những điều này. Lần này hắn đến tìm Đế Tôn là có mục đích khác, những lời vừa nói phần lớn là cảm thán khi thấy đệ tử vượt xa mình. Không lâu sau, Đoạn Đức nói ra mục đích chuyến đi, hắn nói, ta có một ý tưởng đột phá, cần người tương trợ. Nghe ý tưởng của Đoạn Đức, Đế Tôn trầm tư một lát, sau đó âm thầm suy tính xác suất thành công. Một lát sau, Đế Tôn thở dài, nói, nếu sư Tôn kiên quyết như vậy, ta sẽ không khuyên can nữa, chỉ hy vọng. Hắn mở miệng rồi lại thôi. Đế quang của đạo tổ bùng phát, đan sen lan tỏa, dũng mãnh về phía Đoạn Đức. Khi Đoạn Đức tìm đến Đế Tôn, một vị tiên vương khác của tiên đạo cũng đang cố gắng muốn phá vỡ cảnh giới tiên vương. Một đoàn tiên diễm thiêu đốt vĩnh hằng bốc lên từ sâu trong một dãy núi, có tiếng kêu mơ hồ vang lên, uy nghiêm vô song, thần thánh vô nhiễm. Tiên hoàng. Trong tiên diễm, một đầu tiên hoàng vô địch đang hòa biến, đốt cháy thân thể cũ, muốn hóa biến ra tiên thai hoàn toàn mới. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng, dù quá trình hóa biến này đã kéo dài hàng vạn năm, đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu thành công. Đế. Trong tiên diễm thỉnh thoảng có thần niệm ba động lóe lên rồi biến mất, đó là chấp niệm sâu sắc nhất của đầu tiên hoàng vô địch này. Ở tiên vực, có rất nhiều vị vương như tiên hoàng, nhưng những người thực sự liều lĩnh, với tâm thế không thành công thì thành nhân, thì đến cũng xuể. Có người đặt hy vọng vào các đạo tổ, mong họ mang đến con đường tiến hóa rực rỡ hơn như trước đây, để các vị vương tùy ý tham khảo, từ đó phá vỡ cảnh giới vương. Hàng vạn năm lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cường giả tân tiên vực mọc lên như nấm sau mưa, ngay cả thần vương cũng đã sinh ra rất nhiều vị. Hồn Hà đã tấn công cách đây vài năm, bị bốn vị đạo tổ chặn lại bên ngoài chư thiên, thậm chí suýt chút nữa đã thành công cắt đứt liên hệ giữa Hồn Hà và chư thiên, chỉ tiếc là cuối cùng công bại. Xì. Ngay hôm đó, có dao động năng lượng khổng lồ lan tỏa ra, từ rìa tân tiên vực dần mạnh mẽ lên, khiến hàng ước triệu vũ trụ gần tân tiên vực đều chập chờn, trôi dạt trong giới hải. Ầm ầm. Sấm sét xé toạc bầu trời, tạm thời chiếu sáng bầu trời âm u, tiếng sấm vang vọng, lan tỏa vô cùng xa, cũng khiến vô số tàn tích vũ trụ gần tân tiên vực sụp đổ, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong uy thế kinh thiên động địa, một vị thần vương đã giáng sinh, một thần vương vũ trụ hùng vĩ cũng giống như vệ tinh xoay quanh bên ngoài tân tiên vực. Là người đó. Trường Sinh Thiên Tôn nhìn ra ngoài tiên vực, nhớ lại dáng vẻ vô địch của đối phương khi trấn thủ phi tiên giới năm xưa. Lúc đó, Diệp Phàm, Đế Tôn cuối cùng cũng phải hành động theo quy tắc do đối phương đặt ra, ngay cả bản mệnh binh khí cũng từng bị phá vỡ. Đây chính là thần vương. Ngao Càn nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của lĩnh vực thần vương, khó có thể không đắm chìm trong sức mạnh vẫy tay là xuyên thủng vô lượng vũ trụ này. Lúc đó đại chiến liên miên, cuối cùng phi tiên giới cũng bị tàn phá, trở thành một phần của tiên vực, Ngao Càn cũng coi như có được tự do. Sở hữu Huyên Viên kiếm, chiến lực không thể xem thường, nay chuyển tu pháp tắc thần đạo trở thành thần vương, thực lực càng thêm đáng sợ. Xì. Kiếm quang Huyên Viên chợt lóe lên, kiếm ý đủ sức cắt rách cực hạn của trời đất trong khoảnh khắc lan tỏa khắp tân tiên vực, khiến các vị vương đều nhận thức trực quan nhất về thực lực hiện tại của vị tiên nhân cổ xưa này, người mà họ đã vượt qua sau này, có thể sánh ngang thần đế. Một vị thần vương mới nổi không lâu cảm thấy áp lực lớn, nghĩ đến việc năm xưa từng muốn mưu đồ thanh kiếm cổ xưa đó, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Không chỉ sự chú ý của các vị vương đặt trên người Ngao Càn, ngay cả Vô Thủy cũng khá quan tâm đến vị thần vương này. Ngay cả khi không nói đến Huyên Viên kiếm, chỉ riêng lai lịch của Ngao Càn cũng khiến người ta không thể bỏ qua, bởi lẽ, nhìn khắp chư thiên hiện tại, không tìm được mấy người từng thấy thiên đế. Nếu hắn có thể đạt đến đỉnh phong cảnh giới thần vương, dựa vào sức mạnh của Huyền Viên kiếm, cũng có thể can thiệp vào cấp độ chiến đấu của đạo tổ. Vô Thủy tự nói. Còn về việc hắn nói can thiệp, là giao đấu vài chiêu với tồn tại vô thượng hay là chiến đấu sinh tử, thì còn tùy thuộc vào Huyền Viên kiếm mạnh đến đâu. Nhưng không thể nghi ngờ, bất kỳ kiện thần khí nào dù không tinh thông chiến đấu, cũng có thể giúp tiên vương giao chiêu với tồn tại vô thượng. Thượng thương, cuối cùng cũng đến đây rồi. Vài vị vô thượng đế giả liên tiếp từ không môn thoát ra. Họ cẩn thận cảm ứng một lúc lâu, cuối cùng xác định nơi đây chính là cổ đạo thông hướng đến tòa chư thiên vạn giới kia. Năm đó ta đi ngang qua đây, quả thật đã cảm ứng được đây là cổ đạo đi hạ giới, chỉ là không ngờ lại thông đến giới đó. Nếu không, lão giả tóc đỏ nắm giữ lượng thiên xích thần sắc khó dò. Sắp sửa đi đến giới đó, ngươi đang do dự sao? Nếu không có bọn họ, sao bệ hạ lại chết oan? Nếu chúng ta thành công lần này, dù thân tử vẫn sẽ quay về. Người mặc tiên kim giáp trụ kia thần sắc lạnh lùng, chỉ là có chút cảm khái. Lão giả tóc đỏ lắc đầu. Nhanh lên. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp thúc giục hai người, chiến váy vàng khẽ bay phấp phới, nàng nhìn người kia, trịnh trọng nói, Đoạn Đức đạo hữu, tiếp theo giao cho ngươi. Tốt. La Mông hai mắt xanh thẳm chậm rãi gật đầu, ẩn chứa nụ cười, hao tốn nhiều năm, cuối cùng cũng đưa được mấy người này đến đây. Khi không có năng lực bị ngạn và chỉ là một đạo ứng thân, muốn đưa mấy vị vô thượng đế giả đã từng gặp mặt một lần này trở về loạn cổ kỷ nguyên để thực hiện sứ mệnh, cũng không dễ dàng như vậy. Dùng phù lục của hắn, mở cổ đạo. Người phụ nữ hét lên, mấy người cùng nhau ra tay, thế ra một trường phù lục màu trắng nhạt có uy năng bao la vô biên. Chương 1656, phá giới sát trí, chương 1656, phá giới sát trí. Suy, tấm phù triện trắng bệnh xuyên thủng hư không chư thế, mở ra vạn đạo xiển xích, khiến một con cổ đạo đã bị phong ấn bao năm từ từ tái hiện thế gian. Từng đạo lôi quang hủy diệt tuế nguyệt điên cuồng quét ngang bầu trời, khiến âm dương hỗn loạn, vạn vật đảo điên. Vài vị vô thượng đế giả tự thành đại đạo, diễn hóa vạn thiên trong hư vô, hóa thành nguồn gốc của đạo, đối mặt với lôi quang đảo điên mọi thứ vẫn đứng vững. Nhưng khí tức trên tấm phù triện trắng bệch lại khiến họ run rẩy, thân thể đế giả cũng vô thức khẽ run rẩy. Sức mạnh của tấm phù triện này có thể tuyệt sát mọi vô thượng đế giả, đạo tổ mạnh nhất đến đây cũng chỉ có thể ôm hận tại chỗ. Nếu không phải sức mạnh của phù triện chỉ có thể dùng để mở cổ đạo, thì sau khi chúng ta tiến vào giới đó, có thể dễ dàng dùng phù triện để diệt sạch mọi thứ. Người phụ nữ mặc váy chiến màu vàng tiếc nuối nói, bạch chủ đã chia phù triện thành nhiều phần, cất giấu trong bản nguyên của vài người, nhờ vậy mới không bị cường giả trí cao của thượng thương phát giác. Nếu họ còn mang theo phần phù triện thứ hai đến đây, còn chưa đến gần thượng thương đã bị trí cao cách sát tại môn không. Toàn lực giới bị, cổ đạo đã xuất hiện. Vị đế giả tóc bạc mặc tiên kim chiến giáp nghiêm nghị nói, có những tiến hóa giả cấp tiên vương vốn sinh sống tại vùng đất này, nhưng sau khi lôi quang hư không bùng phát không hề báo trước, lập tức hóa thành một nắm cho tàn. Dao động lôi quang cuồng bạo thâm thúy lan tỏa, truyền về phía bầu trời xa hơn, điều này cũng khiến các vô thượng đế giả ở các khu vực lân cận có cảm ứng mơ hồ. Dao động mạnh quá, là trí cao. Một tồn tại vô thượng của Ma Thủy Văn Minh động dung, không hiểu tại sao lại có trí cao giả hiện lộ uy năng ở tầng trong của thượng thương. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra điều không ổn, vẻ mặt kinh hãi. Đây là vật chất kỳ dị. Vị vô thượng đế giả của Ma Thủy Văn Minh kinh hãi kêu lên, tỏ ra rất hoảng sợ. Sinh linh cấp tận lộ của vùng đất Hai Hương đã xâm nhập thượng thương rồi sao? Thân thể hắn run rẩy, nếu quả thực là như vậy, thì Ma Thủy Văn Minh sẽ bị diệt vong trong khoảnh khắc, đại đạo sẽ sụp đổ. Trận chiến trí cao giả từng xảy ra đã khiến vô số con đường tiến hóa biến mất, những con đường thông thiên dẫn đến vĩnh hằng trở thành cho bụi trong lịch sử. Chạy. Dưới bản năng, Ma Thủy vô thượng đã đưa ra quyết định. So với việc cứu vớt toàn bộ Ma Thủy cương vực không thực tế, bảo toàn tính mạng mới là lựa chọn thượng sách, chỉ cần hắn, một tồn tại vô thượng, không bị diệt vong, việc tái thiết Ma Thủy Văn Minh cũng không khó. Vào khoảnh khắc này, có rất nhiều đế giả giống như Ma Thủy vô thượng, thực sự dám liều chết nghịch hành cuối cùng cũng rất ít. Tại trung tâm của Lôi Quang hư không, một luồng khí tức kỳ lạ dần lan tỏa, bao trùm khắp nơi. Vài vị vô thượng đế giả đều vô cùng vui mừng khi cảm nhận được khí tức đó. Là cái chư thiên kia. Người phụ nữ mặc váy chiến màu vàng nở nụ cười, vô cùng rạng rỡ. Đi. Nhìn hành lang cổ xưa đã ổn định, tiên kim chiến giáp của vị đế giả tóc bạc phát ra âm thanh giòn tan. Hắn bước lên trước, khí tức nguồn gốc đại đạo đột nhiên trở nên rực rỡ, bao trùm lấy hắn. Oeng. Ngân quang chói mắt, đế giả lao vào hành lang, biến mất khỏi thượng thương. Chúng ta cũng đi. Lão giả tóc đỏ và người phụ nữ cũng nhẹ giọng nói. Tổng cộng có 8 vị vô thượng đế giả đến đây, chỉ có như vậy mới có hy vọng hoàn thành việc đó. Sau khi 3 vị vô thượng nhảy vào hành lang, người thứ 4 vừa định đi theo, nhưng khi đến gần hành lang, sắc mặt hắn đổi biến. Oeng. Tấm phù triện trắng bệnh bùng nổ khí tức ngập trời, vạn vật chìm đắm, thượng thương sụp đổ. Một đòn tấn công từ một nơi không rõ đã bị chặn lại, không thể thành công dọc theo hành lang để giết chết 3 vị vô thượng đi trước. Chính vì vậy, khi hai luồng sức mạnh trí cao giao phong, hành lang cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm, muốn vượt qua xa không còn an toàn như trước. Đừng do dự. Dù sức mạnh của phù triện có mạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng một sinh vật trí cao chân chính của chư thiên. Vì đã đặt sinh tử ra ngoài từ trước khi xuất phát, nên hãy quyết đoán một chút. Lam Mông thúc giục vài người nhanh chóng lên đường. Nghe lời hắn nói, 4 vị vô thượng đế giả còn lại hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng, lao về phía hành lang. So với trí cao, khí tức của họ như đom đóm dưới biển sao mênh mông, không đáng kể, nhưng vào khoảnh khắc liều mạng này, lại vô cùng thu hút sự chú ý. Oeng. Một vị vô thượng đế giả va vào hành lang, không thể thông qua thuận lợi, bị hai luồng sức mạnh trí cao giao phong nghiền nát thành tro, chết vô cùng thảm thiết. Thật xui xẻo. Lam Mông thở dài. Hắn nhìn 3 vị vô thượng đế giả còn lại miễn cưỡng vượt qua hành lang, rồi thu hồi ánh mắt, ung dung chờ đợi kết quả. Còn về việc tại sao hắn không sợ vị trí cao ra tay sẽ thuận tay giết chết hắn sau khi phá vỡ phù triện của bạch chủ, thứ nhất là vì những ứng thân như thế chết đi là chuyện quá bình thường. Mỗi khắc, hắn đều có vô số ứng thân sinh diệt trên chư thế, cho dù ứng thân này được hình thành dựa trên hình chiếu lam mông của hồng mông không gian cũng không ngoại lệ, chết cũng không sao. Và thứ hai, vị trí cao ra tay chính là Thương Thiên đã tạo ra môn không, cũng là một hóa thân mà Lâm Dương đã đồng hóa trong thời đại của thế giới quan cũ. Những hóa thân được hình thành bằng cách đồng hóa người khác, dù nhìn bề ngoài không khác gì những hóa thân khác, nhưng chung quy cũng không thể nghịch chuyển thành đạo quả của Lâm Dương, hắn cũng mặc kệ hóa thân ở thượng thương. Nhiều năm qua, không có một vị trí cao nào nhận ra điều này, ngay cả Thạch Hạo cũng chỉ biết Thương Thiên và Lâm Dương có quan hệ phụ thuộc. Người đến một rồi, họ sẽ giết hai người kia trong cổ sử, ảnh hưởng đến họ ở hiện tại, cuối cùng chết dưới sự vây giết của tộc ta. Thượng thương sắp xong rồi. Từ tấm phù triện trắng bệnh truyền ra tiếng cười lạnh của bạch chủ. Một tia ý niệm của hắn vẫn luôn ở sâu trong phù triện, đảm bảo rằng dù những con kiến hôi kia có hối hận cũng vô ích, chỉ có thể theo mệnh vận giết chết cái chư thiên vạn giới đó. Giờ phút này, thấy kế hoạch thành công, bạch chủ không khỏi đắc ý. Thật sự nghĩ rằng ngăn hắn lại ở tế hải là mọi chuyện ổn thỏa sao? Ngây thơ. Sự khiêu khích của bạch chủ đổi lấy đòn tấn công càng thêm mãnh liệt, một bóng hình tràn ngập chư thế hiện ra ở chân trời, chỉ cần động niệm, đã có một sức mạnh mà đạo tổ cũng phải ngước nhìn không kịp. Có một ngày, sẽ đưa ngươi vĩnh viễn tuyệt diệt. Giọng nói nhàn nhạt của Thương Thiên vang vọng khắp bầu trời. Buồn cười, trong kỷ nguyên này, do ta chủ trì đại tế, thân là chủ tế, thiên đế cũng không thể làm gì ta. Còn kỷ nguyên tiếp theo, chư thế đã sớm biến thành đất hoang, các ngươi cũng đã trở thành tàn dư của ngày hôm qua. Bạch chủ cười nhạo, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là phù triện đang dần bị phá vỡ. Chốc lát, vụ nổ kinh thiên động địa lóe lên rồi biến mất, làm khô cạn dòng sông Tuyết Nguyệt, khiến mọi thứ khó lòng truy tìm, khiến cổ sử lại thêm một vụ án không đầu. Không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Bóng hình tràn ngập chư thế dần nhạt đi, quy về hư vô. Lam Mông cũng gần như cùng lúc, vì duyên ứng thân đã hết, biến mất khỏi cổ đạo. Mọi thứ vốn có đã bị sức mạnh của hai vị trí cao đánh thành phế tích, hóa thành hư vô, ngay cả hỗn độn nguyên thủy cũng bị làm khô, con đường dẫn đến chư thiên kia dĩ nhiên cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cho đến rất lâu sau, mới có vô thượng đế giả cẩn thận đến đây, dò xét đầu đuôi sự việc. Là vị vô thượng đế giả của Ma Thủy Văn Minh, ngoài dự liệu của hắn, lần đại chiến này không ảnh hưởng đến nơi xa, khiến nhiều cương vực may mắn thoát nạn, nên hắn dám lấy hết can đảm đến đây. Trực giác mách bảo hắn, suy đoán trước đó có lẽ không quá chính xác, nếu không phạm vi ảnh hưởng của trận chiến này sao lại chỉ có vậy? Là có người mang theo binh khí của trí cao giả xâm nhập thượng thường, chứ không phải sinh linh cấp tận lộ của vùng đất thai ương tự mình giáng lâm. Sau khi dò xét một thời gian dài, hắn đại khái đã có câu trả lời. Điều này cũng khiến Ma Thủy Vô Thượng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm kiếm mảnh vỡ binh khí cấp tận lộ ở đây, dù chỉ một mảnh nhỏ cũng có thể trở thành át chủ bài. Chư Thiên, có người cường thế phá giới giáng lâm. Bốn vị đạo tổ của Tân Tiên vực sắc mặt đều biến đổi, cảm nhận được sự bất thường ở phía bên kia giới hải. Chương 1657, hướng về cổ đại, chương 1657, hướng về cổ đại. Dù cách biệt giới hải, Diệp Phàm và những người khác vẫn cảm nhận được luồng sát ý sâu sắc, không hề che giấu. Là người của vùng đất Thái Dương sao? Không. Diệp Phàm nhanh chóng bác bỏ suy đoán ban đầu. Hắn không cảm nhận được dấu vết của vật chất kỳ dị. Những sinh vật cấp đạo tổ đột ngột xuất hiện từ bên ngoài chư thiên đều là những tiến hóa giả bình thường. Ầm. Một cơn sóng thần kinh hoàng dâng lên từ phía bên kia giới hải. Vô số vũ trụ chập chờn trong những con sóng, uy thế khủng khiếp có thể hủy diệt mọi sinh vật dưới cảnh giới đạo tổ. Lúc này, các thần vương, tiên vương của Tân Tiên vực vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bốn đạo đế quang từ bát hoang thăng lên, hội tụ tại cung điện trung tâm của Thiên Đình. Bốn vị đạo tổ nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng ngưng trọng, cảm giác tim đập chân run. Một số kẻ ở thượng thương có ý đồ bất chính, nay đột nhiên giết đến chư thiên, tất nhiên là có mục đích. Có thể tức thời phá vỡ giới màng của chư thiên, phía sau chuyện này chắc chắn có sự ra tay của tồn tại tối cao chư thiên. Giọng điệu của Đế Tôn rất nặng nề. Diệp Phàm và những người khác gật đầu, quan điểm của họ đều giống với Đế Tôn. Bất kể bọn họ muốn làm gì, đều phải ngăn chặn bọn họ. Bốn vị đạo tổ đưa ra một đáp án nhất trí. Họ vội vàng phân phó một vài việc cho các vương, sau đó tất cả đều bay ra khỏi Tân Tiên vực, hướng về phía bên kia giới hải. Vành. Vô số năm tháng lùi lại phía sau họ. Hư không trở nên khô cạn, càng làm nổi bật sự siêu nhiên của các vị đạo tổ, dường như không giống những tồn tại có thể sinh ra từ chư thiên. Khác với năm xưa, lần này nơi dị biến tuy là phía bên kia giới hải, nhưng lại không ở cùng một chỗ với cổ địa tối thượng, mà là hướng hoàn toàn ngược lại. Với tốc độ tối đa, từ Tân Tiên vực đến đó sẽ không mất quá nhiều thời gian. Có 6 người đang tấn công. Hơi thở của 3 người tròn trịa hoàn mỹ, còn 3 người kia thì hơi thở không ổn định, dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào, trông như đã bị trọng thương. Là thượng thương đang ngăn cản bọn họ sao? Bốn vị đạo tổ bàn luận, trao đổi quan điểm của mình. Một lát sau, họ đã có kết luận. 6 vị vô thượng tồn tại phá giới mà đến lần này đã liều tất cả, nếu không thì sẽ không cùng lúc xuất hiện ở chư thiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa, một nửa trong số họ còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng là khi bọn họ mở ra con đường thông đến chư thiên, đã bị cường giả thượng thương phát giác và ra tay ngăn cản. Có lẽ ban đầu sẽ có nhiều vô thượng tồn tại vượt giới hơn, nhưng những kẻ không đến được thì có lẽ đã bị trì hoãn hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu là trước khi đi đến thượng thương, Diệp Phàm và những người khác không dám đưa ra suy đoán như vậy, nhưng sau khi chứng kiến sự rộng lớn và đáng sợ của thượng thương, họ biết rằng dù là vô thượng đại đế khi trái với ý chí tối cao, cũng sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi, không thể tùy tiện vượt qua ranh giới do đấng tối cao đặt ra. Việc xâm phạm giới của họ rõ ràng đã bị một đấng tối cao chư thiên nghiêm lệnh cấm, là điều tuyệt đối không được chạm vào. Nếu không, rất khó tưởng tượng tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ba vị vô thượng đại đế lại bị thương nặng đến vậy. Trước hết giết những kẻ đó. Diệp Phàm nói. Đã đến nước này, đối phương ngay cả sát ý cũng không muốn che giấu, vậy thì không còn gì để nói, chỉ có chiến đấu. Nhanh chóng kết thúc. Nữ đế khẽ gật đầu. Điều duy nhất đáng mừng là những vết thương từ trận chiến với vô thượng tồn tại của hồn hà năm xưa đã lành, nếu không thì khi mang thương thể nên chiến cường địch sẽ khiến họ rơi vào thế bị động, sinh tử khó lường. Một lát trước, phía bên kia giới hải, chúng ta đã đến giới này rồi. Một nửa kế hoạch đã thành công. Vị đế giả tóc bạc mặc giáp vàng lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt sáng rực. Tuyệt quá. Người phụ nữ khẽ lay chiếc váy chiến màu vàng, đôi mắt cũng ánh lên tia sáng. Chẳng mấy chốc, một chuyện khiến họ biến sắc đã xảy ra. Vị vô thượng tồn tại đã bị trọng thương khi phá giới mà đến, khiến trong lòng họ dấy lên một tia u ám. Chỉ trong vài hơi thở đã bị thương nặng đến mức này, có phải là sinh linh tối cao ra tay rồi không? Lão giả tóc đỏ tay cầm lượng tiên xích, nhìn ba người đến sau. Suýt chết dưới dư âm. Một vị vô thượng đại đế cười khổ. Với tình trạng hiện tại của hắn, lần này chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Điều khiến hắn may mắn là ít nhất cũng đã đến được chư thiên này, không chết giữa đường, dù có chết cũng có thể phát huy chút tác dụng. Con đường thông đạo cũng đã bị hủy diệt, vậy thì cũng tốt, tránh cho có kẻ đuổi theo. Lão giả tóc đỏ nhìn cổ đạo đang sụp đổ, lẩm bẩm. Đạo hữu Lam Ngông cũng coi như cầu được như ý. Người phụ nữ cảm thán. Tuy trước đó họ đã đoán trước rằng có thể sẽ dẫn đến sự ra tay của đấng tối cao thượng thường, nhưng không ngờ phản ứng của đấng tối cao này lại nhanh như vậy. Vừa mở ra cổ đạo thông đến chư thiên này, đối phương đã ra tay can thiệp, muốn tiêu diệt họ. Trước mặt một đấng tối cao, dù là đạo tổ mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể chết oan uổng. Vài người thương tiếc cho Lam Ngông trong giây lát rồi bỏ qua. Đột nhiên, người phụ nữ mặc váy chiến màu vàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư không giới hải, cảm nhận được đạo vận của Diệp Phàm và những người khác. Giới này quả nhiên không thể xem thường. Một vùng lãnh thổ của thượng thương, rất khó tìm được bốn vị đạo tổ chân chính, thế mà giới này nhỏ bé đến mức khiến ta cảm thấy áp bức, lại có tới bốn vị đạo tổ. Lão giả tóc đỏ cũng nhìn về phía đó. Từng vị vô thượng đại đế phá giới mà đến lúc này đều có vẻ mặt khó hiểu. Giết bọn họ trước thì sao? Vị đế giả tóc bạc nhẹ nhàng vung chiến kích, một tia khí tức đế giả tỏa ra, suýt chút nữa đã khiến chư thiên tăng vỡ, bầu trời vạn giới sụp đổ, đại đạo đứt gãy. Đừng gây thêm rắc rối. Lão giả tóc đỏ nhíu mày, lượng thiên xích trong tay cũng tỏa ra ánh sáng, có thể đo lường sự bao la của chư thiên, tái tạo chân lý của đại thiên hoàn vũ, mang theo uy thế vô địch. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chắc chắn sẽ ngăn cản kế hoạch của chúng ta, thay vì đến lúc đó mới động thủ, chi bằng. Vị đế giả tóc bạc nhìn lão giả tóc đỏ, đôi mắt hơi nheo lại, có khí thế đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu có tiên vương cấp tiến hóa giả ở đây, chỉ cần một cái nhìn như vậy, những sinh linh vĩnh hằng này cũng sẽ nổ tung, hóa thành máu thịt, linh quang rải rác khắp các giới. Nhưng lão giả tóc đỏ không hề nào đúng, nói, cổ đạo tuy đã bị hủy diệt, nhưng một đấng tối cao chư thiên muốn tìm ra chúng ta, thật sự sẽ tốn bao lâu sao? Nếu dây dưa với bọn họ một lát, có lẽ dây tiếp theo chờ đợi chúng ta chính là một đấng tối cao. Hắn nói ra nỗi lo lắng của mình, khiến vị đế giả tóc bạc không còn quá hung hăng nữa, có phần kiên kỵ. Hành động về cổ đại. Người phụ nữ mặc váy chiến màu vàng lúc này cũng đưa ra quyết định. Nàng nhìn ba vị đế giả khác, nói, làm phiền các vị giúp chúng ta tranh thủ thêm chút thời gian, để chúng ta có đủ thời gian khóa chặt dấu vết của hai người kia, tiêu diệt bọn họ trong lịch sử cổ đại. Không có gì không thể. Một vị vô thượng tồn tại đáp ứng. Hắn liếc nhìn hai người còn lại, rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm và ba người kia. Vô thượng đế quang chiếu sáng hư không giới hải, khiến cường giả vạn giới kinh hãi, chỉ cảm thấy áp lực vô tận từ sâu thẳm bầu trời chút xuống, khiến họ chỉ biết run rẩy. Thành bại tại đây. Người phụ nữ cùng vị đế giả tóc bạc và lao giả tóc đỏ cùng ra tay, mở ra dòng sông thời gian, lao về phía cổ đại xa xôi. Ầm ầm. Dòng sông thời gian rung chuyển dữ dội, cuốn lên những con sóng ngập trời, từng vòng xoáy thời gian tan biến rồi lại hiện lên, hình ảnh quá khứ và tương lai cùng lúc thay đổi. Bọn họ đi đến cổ đại rồi. Diệp Phàm cảm nhận được hướng đi của ba người từ rất xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tiếc cái giá lớn như vậy, mục tiêu của bọn họ là thiên đế. Ánh mắt nữ đế lúc này cũng có chút thay đổi, lộ ra vẻ ngưng trọng, không còn thấy sự ung dung tự tại như ngày thường nữa. Chương 1658, Kỷ nguyên loạn cổ, tứ đế tử chiến, chương 1658, Kỷ nguyên loạn cổ, tứ đế tử chiến. Khoảnh khắc này, vô số nghi vấn hiện lên trong lòng tứ đại đạo tổ. Những cường địch từ bên ngoài chư thiên này, làm sao có thể cam đoan nhất định tìm được tung tích của thiên đế trong dòng chảy lịch sử cổ xưa mênh mông? Dù thiên đế trỗi dậy đến nay không quá vài chục triệu năm, nhưng muốn từng bước tìm kiếm cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không, nếu đánh không lại thì phải người đi giết thân quá khứ của đối phương, chẳng phải mọi thứ trên đời sẽ loạn hết cả lên sao? Là những đấng tối cao phía sau bọn họ ra tay sao? Diệp Phàm thầm nghĩ. Suy đi tính lại, chỉ có khả năng này. Vị trí cao vô danh kia đã dùng thủ đoạn không rõ để khóa chặt thân quá khứ của thiên đế, nên mới phái ra những vô thượng này. Còn về thủ đoạn cụ thể là gì, Diệp Phàm cũng không biết. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể khẳng định là thiên đế đang gặp nguy hiểm. Thời gian gấp gáp, chỉ cần bỏ lỡ một khắc, chúng ta trên dòng sông thời gian sẽ bị kéo xa một khoảng cách đáng kể với đối phương, nên không thể trì hoãn. Tứ đại đạo tổ trong khoảnh khắc đã giao lưu hàng ước lần. Lúc này, họ đã vượt qua vô số vũ trụ, băng qua những quy mô khiến tiên vương cũng tuyệt vọng, mơ hồ nhìn thấy ba luồng đế quang vô thượng đang lao tới. Vô Thủy, ngươi tinh thông đạo thời gian, lần này hãy để ba người các ngươi truy kích. Ba người bọn họ đều không ở đỉnh phong, chỉ cần ta là đủ rồi. Đế Tôn mở miệng nói. Hắn đưa ra lựa chọn này không phải là ngẫu hứng. Vô Thủy thì không cần nói, còn Diệp Phàm lại sở hữu hạt giống thần bí kia, có quan hệ mật thiết với thiên đế, có lẽ có thể dựa vào chút nhân quả này để Diệp Phàm quay về thời đại của thiên đế. Còn nữ đế, có binh khí tàn phá và chân huyết của hoàng thiên đế, khả năng quay về thời đại đó cũng xa xa lớn hơn hắn. Vì vậy, hắn lưu lại để đối đầu với ba vị vô thượng đế giả đang muốn chỉ hoãn bước chân của họ. Bảo trọng. Diệp Phàm sâu sắc nhìn Đế Tôn một cái, trong lòng có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ba vị vô thượng đế giả đến chặn kích họ, dù sắp chết nhưng vẫn là vô thượng đế giả, chiếm ưu thế về số lượng. Những cường giả đỉnh cao ở cấp độ của họ, dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, sự khác biệt chỉ nằm ở thời gian duy trì mà thôi. Nói cách khác, nếu đế tôn không thể chống đỡ được sự bộc phát của ba vị vô thượng đế giả thì chắc chắn sẽ chết. Ngược lại, sau khi bộc phát, ba vị vô thượng đế giả cũng sẽ rơi vào điểm thấp nhất, bị đế tôn giết chết. Mai sau lại gặp. Vô Thủy cũng nhìn chằm chằm đế tôn trong chốc lát, cuối cùng không nói gì. Nữ đế rất quyết đoán, lúc này đã mở ra dòng sông thời gian, khóa chặt ba vị đế giả vừa rời khỏi thời đại này từ xa. So với ba vị đế giả cần chút thời gian để làm quen với dòng sông thời gian của chư thiên, nữ đế đã không ít lần quay về kỷ nguyên loạn cổ, nên dù có chậm một chút cũng không bị bỏ lại, vẫn có thể tìm được tung tích của ba vị đế giả. Đi. Diệp Phàm hô lên. Vô Thủy và nữ đế cũng trong khoảnh khắc nâng cao trạng thái lên đỉnh phong, toàn thân rực rỡ. Ầm long. Ba luồng khí tức làm lung lay sự ổn định của chư thiên vạn giới bộc phát, quét ngang thập phương, dung chuyển vạn cổ thời không, khiến các không gian lịch sử khác nhau vang lên tiếng nổ kinh hoàng, gây ra vô số cường giả kinh sợ và mờ mịt. Ba luồng đế quang lao về phía dòng sông thời gian, ngược dòng mà đi, hướng về phía ba vị đế giả mà tấn công. Thật quyết đoán. Vị đế giả tóc bạc đang lao về phía cổ đại quay người vung chiến kích, nên đón cái đỉnh vạn vật mâu khí đang nghiền ép tới. Đông. Hai kiện vô thượng đế binh va chạm dữ dội, khuấy động vô số ánh lửa có thể khai thiên lập địa, sinh diệt vô lượng vô biên giới, dòng sông thời gian lúc này dường như cũng muốn đổi dòng, chạy về một bầu trời lịch sử hoàn toàn mới. Đồng thời, một chiếc đại trung đập tới, tỏa ra khí tức hỗn độn, rung động vô tận những gợn sóng thời gian, củng cố dòng sông. Vô số luồng tiên quang bao bọc Vô Thủy, giúp tốc độ ngược dòng của hắn càng nhanh hơn. Xì. Lão giả tóc đỏ ném ra lượng tiên thước, ngăn cản Vô Thủy tiếp cận. Ánh sáng phi tiên bỗng hiện, những đóa tiên hoa nở rộ, từng vị nữ đế bước ra, bạch y tuyệt trần, siêu nhiên thoát tục. Nàng giết về phía người nữ tử mặc chiến váy vàng, vừa quyết định thắng bại, cũng vừa quyết định sinh tử. Sáu vị vô thượng đế giả trên dòng sông thời gian giao chiến, vô lượng chúng sinh không hề hay biết, có cường giả đỉnh cao từ hậu thế đã lập tức vượt qua thời đại của họ, lao về phía cổ đại xa hơn. Thỉnh thoảng, có người không cẩn thận rơi xuống dòng sông thời gian, rơi vào một đoạn thời không nào đó. Việc này sẽ không khiến trận chiến dừng lại. Có sự ràng buộc của đại nhân quả, khi họ không muốn can thiệp vào đoạn thời không này, sẽ không gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Dù ít nhiều sẽ có chút thay đổi, nhưng với thân phận đế giả, điều đó là đủ để gánh chịu. Nếu việc thay đổi cổ sử không chỉ liên quan đến chư thiên, mà còn cả những sinh linh tối cao của thượng thương, bất kỳ vị vô thượng đế giả nào cũng có thể đảo loạn quan âm, nào nặng cái gọi là lịch sử chỉ trong một ý niệm. Giết. Không biết ai đó đã gầm lên trên dòng sông thời gian, trận chiến khốc liệt khiến người ta run rẩy. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt, ba vị vô thượng đế giả từ bên ngoài chư thiên không chỉ thực hiện các dị động ở tầng diện thời gian, mà còn thực hiện di chuyển ở tầng diện không gian, đang tiếp cận tiên vực. Bọn họ biết, có lẽ dấu chân của hai người kia đã trải khắp mọi nơi trong tòa chư thiên vạn giới này, nhưng chỉ khi ở trong khoảng thời gian của tiên vực, họ mới có hy vọng giết chết cả hai người kia, nếu không, chỉ là tự sát mà thôi. Vì vậy, ba vị đế giả đang thực hiện di chuyển kép cả về thời gian và không gian, muốn xuất hiện khi thiên đế, hoang thiên đế còn yếu để bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước. Kỷ nguyên loạn cổ. Gần tiên vực cũng bùng nổ một trận đế chiến kinh thế, một đám tiên vương đều lo lắng không thôi, chỉ hận bản thân quá yếu, không thể can thiệp vào trận đại chiến kinh khủng cấp bậc chuẩn tiên đế. Huyền thiên đế một mình chiến đấu với ba vị đế giả, quá bi thương, ai có thể giúp huyền thiên đế? Ánh sáng đạo văn huyệt rực rỡ chiếu trên mặt mỗi vị tiên đạo sinh linh từ biển giới, khiến sự bất lực trong lòng họ càng thêm nặng nề. Những tiên vương sa đọa vốn đang giao chiến đều dừng lại, kinh hãi nhìn những biến động kinh thiên động địa trong biển giới, đó là sức mạnh vô thượng có thể hủy diệt mọi thứ. Có người nhìn thấy huyền thiên đế cao lớn uy nghiêm, tay cầm thời gian đế kiếm, một kiếm chém nát bầu trời, quét ngang ba vị đế giả, cưỡng ép chém đứt thế tấn công của ba vị đế giả, buộc họ phải lùi bước. Nhưng sau khi vung ra một kiếm này, huyền thiên đế cũng đang lùi bước, cũng đang ho ra máu, rõ ràng đã đến giới hạn, sắp không trụ nổi nữa. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, trên luân hồi bảng có tên ngươi. Một bước một khấu đầu, trên đường tái thế tội nghiệp giảm một nửa, bảo vệ chân linh của ngươi. Bản thân ta vô địch, từng chém đế giả, hôm nay lại tiễn ngươi lên đường, đi theo kẻ đáng thương kia của thời đại đế lạc. Thương đế và vũ đế lần lượt quát lớn, phun ra chân ngôn của đế đạo, muốn hôm nay giết chết dị số huyền thiên đế này trong biển giới. Hồng đế đang rình rập, tùy thời có thể đánh ra một đòn chí mạng, khiến đế giả chảy máu. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng lịch sử ban đầu. Trận tử chiến của tứ đế thực sự quá kinh người, khiến tiên vương cũng khó có thể nhìn toàn bộ cục diện. Cho đến khi Thạch Hạo đột phá, đạt được quả vị đạo tổ. Ngay khi Thạch Hạo sắp nhìn ra sự bất thường của ba vị đế giả, dòng sông thời gian dâng lên những cơn sóng dữ dội, sáu đoàn đế quang từ hạ lưu dòng sông thời gian lao tới. Một phần cốt truyện của chương này là của sách. Chương 1659, đao chém vô lượng chư thiên, chương 1659, đao chém vô lượng chư thiên. Cái này, không sai, chính là hắn. Người phụ nữ váy vàng chiến đấu lộ ra nụ cười rạng rỡ, vô cùng chói mắt. Nàng nhìn thấy thiên đế bị thương nặng và hoang thiên đế vừa đột phá, thực sự muốn cười lớn ba tiếng. Có ai đó đang che chở cho bọn họ sao? Vừa bước chân vào dòng sông thời gian, đã gặp hai mục tiêu của chuyến đi này. Tuy không kịp lúc đối phương còn cực kỳ yếu ớt, nhưng hiện tại cũng đã đủ rồi. Thiên mệnh tại ta. Vị đế giả tóc bạc trường khiếu một tiếng, khí tức đế giả ngập trời bùng nổ, khiến các vị vương như rơi vào hầm băng, người thấy mùi tử vong. Hoang. Hắn vung chiến kích, tấn công Thạch Hạo, muốn tuyệt sát vị trí cao giả tương lai. Vạn vật mâu khí đỉnh, vô thủy trung, lượng tiên xích. Từng món vô thượng đế binh bị đánh ra, có người đang bảo vệ Thạch Hạo, có người lại muốn giết Thạch Hạo. Vành long. Vạn giới nghiêng đổ, trời sập đất lở, giới hải trực tiếp bị xé toạc. Vị đế giả tóc bạc, dù đối mặt trực diện vô thủy trung vẫn không né tránh, muốn gắng gượng chịu một kích của vô thủy trung, để Thạch Hạo bị trọng thương tại đây. Cường giả tương lai, giết ta. Thạch Hạo thần sắc lạnh lẽo, không lùi mà tiến, mạnh mẽ tấn công vị đế giả tóc bạc. Phốc. Vụ nổ kinh khủng quét sạch mọi thứ, ánh lửa rực rỡ nhấn chìm vạn vật. Hôm nay tiễn hai người lên đường. Tiếng quát lớn của Huyền Thiên Đế cũng vang lên vào lúc này, hắn muốn sau khi chém giết Thương Đế, lại giết Vũ Đế, Hồng Đế, rõ ràng chuẩn bị trong một ngày liên chạm ba vị đế giả. Điều này cũng khiến mấy vị đế giả đang giao chiến ác liệt, liếc nhìn qua. Chết. Chiến váy vàng rung lên keng keng, người phụ nữ kia ra tay, tấn công Huyền Thiên Đế. Nàng vươn bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp ra, có ánh sáng ngưng tụ, vô số chư thiên vạn giới đang chìm nổi, rõ ràng thân ở bên trong chư thiên, nhưng lúc này lại cho người ta ảo giác chư thiên vạn giới chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay nàng. Một trường này, uy lực tuyệt luân, dù có sự ràng buộc của đại nhân quả chi lực, vẫn cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, người phụ nữ vung lên thiên qua, nên chiến kiếm tiên mà nữ đế chém tới. Đến từ đâu ra con hề nhảy nhót? Huyền Thiên Đế đột nhiên quay người vung đao, vô lượng chư thiên đích thời gian tại lúc này hiện hiện, cổ lao hữu tịch, có uy thế trấn áp vạn cổ chư thiên. Xì. Ánh đao mờ ảo từ thời đại cổ xưa nhất chém về phía thế giới này, từ cuối chân trời chém về phía thế giới này, từ mỗi gợn sóng của dòng sông thời gian chém về phía thế giới này. Oanh long long. Vô lượng ánh đao hội tụ tại đương thế, uy thế mạnh mẽ khiến lục đế tương lai đều kinh hãi. Bọn họ không thuộc về thời đại này có thể cảm nhận được nhiều hơn, đao này vượt qua lĩnh vực vô thượng, dường như chạm tới cuối cùng của đại đạo. Trường đánh chứa vô số chư thiên trực tiếp bị ánh đao chém mở, bàn tay hoàn mỹ đến mức khiến người ta sao xuyến cũng trực tiếp bị ánh đao chém đứt, kéo theo cả thân thể, cũng trong ánh đao thoáng hiện mà chia làm hai. A. Người phụ nữ bản năng kêu lên một tiếng thảm thiết, vô thượng đế huyết lâm ly, dáng người đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện dưới sự che đậy của chiến váy rách nát. Đơn thuần nỗi đau không khiến nàng có bất kỳ dao động nào, nhưng dưới một đao, con đường tiến hóa của nàng đã bị chặt đứt giữa chừng. Hắn không phải đã là kẻ địch mạnh nhất rồi sao? Vị lão giả tóc đỏ đang đại chiến với Vô Thủy Kinh hai nói. Hắn không ngờ người phụ nữ váy vàng lại không đỡ nổi một đao của thiên đế, dù bọn họ ở kiếp này không thể phát huy toàn bộ chiến lực, điều này cũng quá đáng sợ. Khi thiên đế lần đầu đến thượng thương, từng có lời đồn truyền ra, nói rằng hắn nghịch trảm chí cao, lấy thân thể đạo tổ đồ sát một vị sinh linh đã đi đến cuối đường. Chẳng lẽ đây không phải là lời khoe khoang của một số kẻ cùng nhiệt sao? Vị lão giả tóc đỏ và vị đế giả tóc bạc nhìn nhau, trong lúc cảm thấy kinh hãi, cũng có một chút tuyệt vọng. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ không nên xuất hiện ở kiếp này, mà nên đến lúc thiên đế cực kỳ yếu ớt. Ta không tin. Người phụ nữ điên cuồng, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ điên loạn. Dù nửa người dưới đã bị hủy diệt, nàng vẫn lao về phía Huyền Thiên Đế, đã xem nhẹ sinh tử. Bành! Huyền Thiên Đế ra tay, nắm lấy người phụ nữ. Tốc độ nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng, vị đế giả tóc bạc tuy muốn vung chiến kích cứu viện, nhưng lại bị Diệp Phàm cản lại. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phàm đội vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu, hắn mơ hồ cảm giác hạt giống kia dường như hoạt bát hơn. Những ký hiệu huyền sắc dày đặc từ tay Huyền Thiên Đế lan tràn về phía người phụ nữ, bao phủ toàn thân nàng, từng tầng phong ấn theo đó thành hình, tạm thời trấn áp nàng. A! Vị lão giả tóc đỏ cũng phát cuồng, lượng thiên xích đập về phía nữ đế và Vô Thủy, muốn lấy một địch hai. Trong khoảnh khắc ra tay, hắn đã huyết tế đế khu, muốn ép ra chiến lược khủng khiếp nhất để xoay chuyển cục diện, thay đổi tất cả. Vụ nổ hỗn loạn bao trùm tất cả, khiến các vị tiên vương của tiên vực không thể nhìn rõ cuộc đại hôn chiến trong giới hải. Một lát sau, tiếng kêu đầy bất cam của Vũ Đế, Hồng Đế vang lên, truyền khắp vạn giới, chấn nứt vũ trụ tinh hải, nhưng cuối cùng dần dần chìm xuống. Cảnh tượng như vậy khiến các vị đế giả đang hôn chiến đều kinh hãi, không ngờ dưới tình huống bị vây công, thiên đế lại có thể liên chạm ba vị đế, trấn áp một vị đế. Cần biết rằng, bốn vị vô thượng đế giả hoặc là vẫn lạc hoặc là bị trấn áp kia đều không phải mới bước vào lĩnh vực này, tu vi trong lĩnh vực vô thượng, hoặc là đỉnh phong hoặc là cực kỳ thâm hậu. Nhưng đối mặt với thiên đế, vẫn bị nghiền nát một cách không thể chống cự, khiến người ta kinh hãi vô cùng. Những cường giả kiếp này cho rằng đây là thành quả của cuộc huyết chiến trước đó, còn lục vị vô thượng đế giả tương lai thì cho rằng, đây là do thiên đế chiến lực vô song, nên mới có thể trong thời gian ngắn đạt được thành quả đáng kinh ngạc. Dưới ánh mắt của chúng sinh, cuộc tử chiến đế giả chưa từng có tiền lệ này cuối cùng đã khép lại. Tuy tất cả những điều này có chút khác biệt so với lịch sử đã từng xảy ra, nhưng khi Lâm Dương không cố ý vận động, sức mạnh sửa đổi khổng lồ vẫn khiến mọi việc tiếp theo dần dần đi vào quỹ đạo. Rất nhanh, dưới tiên đoán của Lâm Dương, các vị vương bắt đầu phân tách tiên vực. Diệp Phàm ba người, vốn đã vất vả lắm mới đến được thời đại này, cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn tiên vực hoàn chỉnh từng chút một hóa thành mảnh vụn. Thì ra tiên vực hậu thế là như vậy mà tan vỡ. Nữ đế ánh mắt khẽ động. Nàng nhìn Cửu Thiên Thập Địa, nhận thấy có hai luồng khí tức quen thuộc lóe lên rồi biến mất trong vùng biển này. Đây chính là vị nhân vương đầu tiên của nhân vương nhất tộc sao? Lúc này cách thiên đế sáng tạo nhân vương nhất mạch cũng không lâu lắm. Khi nữ đế còn đang suy tư, Diệp Phàm đang nhìn một mảnh vỡ của tiên vực, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn đang nhìn Diệp Quynh Tiên. Rõ ràng là hậu bối hắn yêu thương nhất, nhưng đang tiếp thời gian thực sự ở chung với hắn lại cực kỳ ít ỏi, tương lai còn gánh vác sứ mệnh thiên sứ, gánh vác nhân quả nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở quay về loạn cổ kỷ nguyên, sống ở kiếp này. Đột nhiên, màn sương thời gian bao phủ Diệp Phàm mở đi, không còn dày đặc như trước. Tiên vực mà Hoang Thiên Đế rời đi. Diệp Phàm tự nói, hắn và Hoang Thiên Đế tồn tại nhân quả cực lớn, nên khi hai người ở gần nhau, hắn sẽ bị màn sương thời gian bao phủ. Còn nhân quả này đến từ đâu? Diệp Phàm tạm thời không biết. Cũng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn nhận thấy hạt giống thần bí có dị động, dường như đang giãy giụa. Hắn buông lỏng sự kiềm chế, chỉ thấy hạt giống hóa thành một đạo lưu quang lao về phía một nơi nào đó trong tiên vực. Thấy dị biến này, Diệp Phàm ba người đều động thân, đi theo hạt giống đến tiên vực. Khi bọn họ cố ý ẩn giấu, trên đường đi không bị bất kỳ ai phát hiện tung tích, cứ như vậy đi đến trước một cung điện. Cảnh tượng hiện ra trước mắt, không ngoài dự liệu. Bọn họ nhìn thấy, hạt giống thần bí kia đang lơ lửng trước mặt thiên đế, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, có những dao động thần bí đang lan tràn. Thấy thiên đế dường như đang suy tư về chuyện gì đó, Diệp Phàm chủ động mở miệng, nói: "Thiên đế, chúng ta..." Chương 1660, sóng sau xô sóng trước, chương 1660, sóng sau xô sóng trước. Diệp Phàm vừa dứt lời, một luồng lực lượng nhân quả quần quật đã bao phủ lấy hắn, khiến lời nói vốn đã mơ hồ càng trở nên khó nghe, mọi thông tin quan trọng đều bị che chắn. Điều này khiến Diệp Phàm bất lực mở miệng, cuối cùng thở dài. Dù chỉ một ngón tay cũng đủ sức hủy diệt vô số lần các chư thiên vạn giới, nhưng động chạm đến nhân quả của cổ sử, hắn vẫn chưa thể gánh vác nổi. Đặc biệt là khi liên quan đến thiên đế, một tồn tại tất sẽ trở thành trí cao của chư thiên, biết được những sự kiện trọng đại trong hậu thế, sẽ gây ra biến động kinh thiên động địa đến mức nào thì không ai có thể lường trước. Đừng nói đến chư thiên vạn giới, ngay cả chư thế cũng có khả năng bị hủy diệt. Thấy Diệp Phàm gặp khó khăn, Lâm Dương lắc đầu nói, các ngươi rốt cuộc không thuộc về thời đại của ta, dù có liều mạng chịu phản phệ của lực lượng nhân quả lớn, vẫn không thể chuyển cho ta nhiều thông tin hữu ích. Các ngươi hẳn cũng biết, việc giao lưu như hiện tại đã là cực hạn rồi. Dù Lâm Dương biết Diệp Phàm muốn nói gì, nhưng hắn không thể biểu hiện ra, bằng không, áp lực mất hết tất cả. Diệp Phàm, nữ đế có lẽ có thể dựa vào thời gian từng chút một mài giũa đến lộ tận lĩnh vực, thậm chí là tế đạo. Nhưng muốn trở thành tồn tại siêu việt mọi thứ như hắn biết thì gần như không có hy vọng. Đi đến siêu việt lĩnh vực, có thể tái hiện lại mọi vẻ đẹp, ngay cả trí cao đã vĩnh viễn tịch diệt cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở nhân thế. Đứng ở góc độ đó, vô số đại kiếp hiện tại chỉ là bước đệm để hướng tới huy hoàng, chỉ cần thiếu đi một chút thôi cũng có thể không đạt đến độ cao đó. Đương nhiên, Lâm Dương biết những điều này chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, chưa có nắm chắc tuyệt đối sau khi lật đổ cao cầu nguyên thủy, sẽ khiến ý thức nguyên thủy không bao giờ siêu sinh. Trong lúc hắn suy tư, Diệp Phàm cùng ba người cũng im lặng. Họ nào đâu không biết điều này, chỉ là thấy cơ hội hiện tại ngàn năm có một nên muốn thử xem sao. Sau một lúc im lặng, Diệp Phàm lại lên tiếng, hắn nói, hạt giống này, rốt cuộc là cái gì? Dù hạt giống là do thiên đế tương lai giao cho hắn, nhưng thiên đế của thế giới này không nhất định nhận ra, nhưng vạn nhất thì sao? Vì vậy, hắn vẫn hỏi như vậy. Đây cũng là điều nữ đế, đế tôn vô cùng quan tâm, ba vị đạo tổ đều nhìn về phía Lâm Dương. Sau một lúc im lặng, Lâm Dương mở miệng. Hắn nuốt ve hạt giống trước mặt, nói, đây là tổ chủng của một con đường tiến hóa cực kỳ huy hoàng, liên quan đến sự hưng suy của con đường tiến hóa đó. Ta đã tìm kiếm hạt giống này rất nhiều năm, vẫn chưa tìm được, không ngờ lại bị các ngươi mang đến. Nhìn tổ chủng tự mình bay về phía ta, hẳn là ta trong tương lai đã tìm được tổ chủng này rồi. Lâm Dương nói, lộ ra một tia an ủi, lẩm bẩm, đã biết tương lai sẽ tìm được tổ chủng, vậy thì những nguy hiểm đã trải qua trong những năm qua cũng không uổng phí. Lời nói của hắn lộ ra một chút ý vị khác thường, tựa như kiêng kỵ, cũng tựa như còn sợ hãi, cũng có sự chấp nhất. Điều này khiến ba vị đạo tổ hơi sững sờ, sau đó đều động dung. Sức mạnh của thiên đế, họ đã nhìn thấy tận mắt, khi loại bỏ ngoại lực, có thể nói là đạo tổ đệ nhất của chư thế cũng không quá đáng, nhưng vẫn có thể nghe thấy hai chữ nguy hiểm từ miệng thiên đế. Điều này khiến họ không dám tưởng tượng, rốt cuộc là loại thai kiếp gì? Có liên quan đến tồn tại trí cao của chư thiên không? Trong lúc ba vị đạo tổ suy đoán, lời nói của Lâm Dương vang vọng bên tai họ. Ta đã nhìn thấy một góc của tương lai, sau một thời gian dài đằng đẵng, có người từ con đường tiến hóa đó trỗi dậy, vô cùng mạnh mẽ, tung hoành vô địch. Có hy sinh mới có chí lớn, hắn một mình nên chiến cường địch, chinh chiến nơi hung hiểm nhất, cổ xưa nhất, giết xuyên quân địch, lật đổ tất cả, cuối cùng quyết tuyệt lấy thân thế bất tưởng, chỉ để giết thêm nhiều kẻ địch hơn. Vài câu nói ngắn ngủi của hắn đã khắc họa cho ba vị đạo tổ một bức tranh vừa hùng tráng vừa có chút bi thương. Một mình chinh chiến, cường giả của thượng thương thì sao? Những tồn tại trí cao vô địch đó thì sao? Họ đâu rồi? Điều này khiến trong lòng ba vị đạo tổ dấy lên một tia âm u. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của ba người, Lâm Dương khẽ háng giọng trong lòng. Một góc tương lai luôn hiệu quả. Nhưng hắn nói cũng đúng là sự thật, Hoa Phấn Lộ quả thật đã sinh ra một người đối đầu với Lục Đại Thủy Tổ là Sở Phong. Lúc này, tổ trùng Hoa Phấn Lộ trở về trước mặt Diệp Phàm. Chuyện tương lai tự có tương lai ta đi ứng phó, nhưng ta cũng để lại cho các ngươi một ít trợ giúp, ta nghĩ các ngươi đã sớm phát hiện rồi. Lâm Dương nói, đồng thời hắn cũng thấy binh khí của ba vị đạo tổ lao về phía Chư Thiên đương thời, trợ giúp Đế Tôn đang miễn cưỡng chống đỡ ba vị trí cao vô thượng. Điều này khiến Đế Tôn đang lâm vào cảnh nguy hiểm có cơ hội thở dốc, tình cảnh không còn hung hiểm như trước. Đồng thời, Diệp Phàm ba người cũng mơ hồ cảm ứng được binh khí của bản thân đang giao chiến dữ dội, hiển nhiên là đã trở về thời đại của họ. Chúng ta phải đi rồi. Đế Tôn nói. Hắn biết Nhân Vương nhất mạch, Tổ Hoàng, Sát Đế chiến mâu chính là trợ giúp mà Tiên Đế để lại cho họ, và sự thật đã chứng minh, nếu không có những thứ này, Tiên Vực sớm đã bị diệt vong. Hậu thế tái kiến. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Binh khí bản mệnh đã trở về thời đại của họ, điều này khiến ba vị đạo tổ chỉ cần lấy binh khí bản mệnh làm tọa độ là có thể nhanh chóng trở về đương thời, không cần lãng phí thời gian trên trường hà thời gian. Đây cũng là lý do vì sao họ lại lưu lại ở loạn cổ kỳ nguyên, bởi vì sớm đi hay muộn đi đều không có sự khác biệt, không bằng nhân cơ hội nói chuyện với thiên đế. Nhìn ba vị đạo tổ mở ra trường hà thời gian, sắp lao xuống hạ du của trường hà thời gian, Lâm Dương cũng lẩm bẩm, có lẽ chính vì hôm nay gặp mặt, ta trong tương lai mới giao tổ chủng cho ngươi. Lời nói của hắn khiến Diệp Phàm hơi dừng lại, khoảnh khắc tiếp theo, ba đoàn ánh sáng trí cao vô thượng đột nhiên lao ra khỏi thế giới này. Ngươi sẽ không thất vọng đâu. Giọng nói của Diệp Phàm dần tan biến trong thai Lâm Dương. Nhìn các tiên vương vẫn đang chia cắt tiên vực, ánh mắt của Lâm Dương cũng có chút lơ đãng, sự chú ý đã rời khỏi loạn cổ kỳ nguyên. Đương thời, giới hải, các ngươi thua rồi. Đế Tôn càng chiến càng mạnh, hắn điều khiển tiên kiếm, vô thủy trung, vạn vật mâu khi đỉnh bằng chư thế đỉnh. Vâng, bốn kiện binh khí của đạo tổ giáng xuống, cắt đứt bầu trời lịch sử, khiến ba vị trí cao vô thượng đã vắt kiệt sức lực của bản thân phải ứng phó trong thế hạ phong. Sì, Đế Tôn mượn đạo của ba người, bố trí đại đạo tổ sát trận, giam cầm ba vị trí cao vô thượng trong chư thiên, cắt đứt hy vọng sinh tồn của họ, cũng ngăn cản họ liều chết tấn công giới hải. Câm miệng. Một vị trí cao vô thượng gầm lên, giọng nói khàn đặc như quỷ dữ bỏ ra từ địa ngục. Những đòn tấn công khủng khiếp liên tiếp bùng phát, khiến Đế Tôn liên tục ho ra máu, vết thương trước đó vẫn chưa lành, nếu đối phương bùng phát lần nữa, hắn cũng không thể kiên trì quá lâu. Binh khí của Diệp Phàm ba người, rốt cuộc chỉ là binh khí, không thể so sánh với người vô thượng thực sự. Đúng lúc này, có tiếng gầm gừ truyền ra từ Trường Hà thời gian. Ta đến rồi. Vô Thủy xuất thủ, điều khiển Đông Hoàng Trung giết về phía ba vị trí cao vô thượng. Đông. Một tiếng chuông vang lên, chư thiên vô quang, vạn giới thất sắc. Oanh. Diệp Phàm và nữ đế cũng nhảy ra khỏi Trường Hà thời gian, cùng nhau xuất thủ, đánh ra một đòn tuyệt thế có thể tái tạo vô lượng chư thiên. Phúc. Có một vị trí cao vô thượng bị đánh nổ, máu thịt tung bay, cực kỳ thảm thiết. Bốn vị đạo tổ liên thủ, đủ sức giết xuyên tất cả, ba vị trí cao vô thượng vốn đã cực kỳ suy yếu tự nhiên không thể chống cự. Lúc này họ không cần phải vội vàng như trước, đuổi theo ba vị trí cao vô thượng khác, có đủ tinh lực để tiêu diệt ba người này. Lại dám muốn luyện hóa chúng ta? Đừng hỏng. Có vị đế giả đang gầm giận, nhưng giọng nói yếu ớt đến lạ. Ngoại chư thiên, sâu trong hồn hà. Đây là. Giới đó đã bùng phát một trận huyết chiến vô thượng cực kỳ kịch liệt, cơ hội đến rồi. Vô thượng hắc huyết mở mắt, ánh mắt lấp lánh tinh mang. Ào ào. Vốn yên tĩnh hồn hà đột nhiên sóng lớn cuộn cuộn, vô số nước hồn hà điên cuồng lao về phía chư thiên vạn giới. Chương 1661, huyết chiến bản nguyên, xuyên thấu hồn hà sâu thẳm, chương 1661, huyết chiến bản nguyên, xuyên thấu hồn hà sâu thẳm. Giết. Hỗn độn thần vương Vương Ba gầm lên giận dữ, dẫn dắt đại quân chân thần lao về phía những sinh vật kỳ dị đang tràn tới như thủy triều. Không khí thảm khốc bao trùm nơi đây, máu và xương trắng vương vãi khắp nơi, dù trải qua 5 tháng bảo mòn vẫn còn sót lại chút thần tính bất diệt. Vành Long. Đại quân chân thần xông vào trận địa của tộc quần kỳ dị, nhất thời, máu thịt vương vãi khắp trời, thỉnh thoảng có chân thần gào thét thảm thiết, bị sinh vật kỳ dị tàn nhẫn xé xác. Lấy thủ cấp của ngươi. Một sinh vật cấp vương của vùng đất Hai Hương lao về phía Vương Ba, ánh mắt ấm lãnh, hai người bùng nổ đại chiến. Phúc. Ánh sáng bùng nổ, đại đạo vĩnh hằng của bậc vương bị nghiền nát, máu huyết vĩnh hằng có thể xuyên thủng vô số vũ trụ cũng văng tung tóe. Lúc nhóc, lao cầu Hắc Hoàng đến rồi. Tại một góc chiến trường, một tiếng gầm vang lên. Hắc Hoàng hiển hóa pháp tướng thông thiên xuất hiện, với uy thế vô địch, tiêu diệt một vị vương của vùng đất Hai Hương. Ta là người đi theo của vị đó, các ngươi tính là gì? Hắc Hoàng hung uy lẫm liệt, chỉ cần há miệng cắn là có thể nghiền nát pháp khí cấp tiên vương, tại chiến trường này, nơi cường giả mạnh nhất cũng chỉ ở cấp tiên vương, căn bản không tìm được mấy đối thủ. Đồng nhiên, một đạo quang trụ sâu thẳm, bất tường phóng thẳng lên trời, khí tức khiến người ta kinh hãi lan tỏa. Chỉ là một con chó của hắn mà dám hung hăng, hôm nay bổn tọa sẽ hầm ngươi. Một cường giả sánh ngang đế quang tiên vương ra tay, chặn đường Hắc Hoàng. Đây là thống soái phụ trách chiến trường này của Hồn Hà. Xì. Vị thống soái này xuất kích mạnh mẽ, muốn làm như lời hắn nói, giết chết Hắc Hoàng. Rát rưởi, ngươi ngay cả tư cách làm chó cũng không có. Hắc Hoàng không cam yếu thế, phản bắt lại. Hắn lao về phía đại địch, thi triển thủ đoạn cái thế, khiến vô số chân thần và sinh vật Hồn Hà gần đó kinh hãi tránh né. Oanh. Trời đất rung chuyển dữ dội, lớp đất đóng băng vĩnh cửu nứt nẻ. Vụ nổ kinh thiên động địa này, đủ sức sinh diệt vạn giới, đã khiến trật tự đại đạo của chư thiên vạn giới biến mất. A! Một vài sinh vật hồn hà thảm thiết kêu lên, trong vụ nổ hóa thành cho bụi, chỉ có những kẻ ở rìa mới để lại tàn hại. Trên chiến trường, đại chiến cấp tiên vương không chỉ có một hai nơi, ngoài Vương Ba và Hắc Hoàng, còn có các thần vương, tiên vương khác đang giao chiến ác liệt với sinh vật cấp tiên vương của vùng đất Hai Hương tại đây. Tình hình hiện tại vì sao lại như vậy, tất cả đều bắt đầu từ vạn năm trước. Năm đó, khi bốn vị đạo tổ của chư thiên đang luyện hóa tam đế đến giai đoạn cuối, tồn tại vô thượng của Hồn Hà đã xuất thủ, đột kích chư thiên. Khi Diệp Phàm và ba người kia chuẩn bị ra tay, mọi thứ đã quá muộn. Không ai ngờ rằng tồn tại vô thượng của Hồn Hà có thể liên thông những mảnh giấy vụn trắng bệnh của các giới, khiến màng giới của chư thiên trở nên yếu ớt vào khoảnh khắc đó. Nếu không, cho dù có tồn tại vô thượng ra tay, muốn hoàn toàn xé toạc màng giới của chư thiên trước mặt bốn vị đạo tổ cũng là việc cực kỳ khó khăn. Kể từ ngày đó, mối liên hệ giữa Hồn Hà và chư thiên trở nên ổn định như vô số kỷ nguyên trước đó, từng đàn sinh vật Hồn Hà thuận lợi xâm chiếm chư thiên. Từ rất lâu trước đây, bốn vị đạo tổ đã giết lên Hồn Hà. Tân Tiên vực dưới sự thống lĩnh của Thiên Đình tập hợp đại quân, chinh phạt chư thiên các giới, muốn diệt sạch sinh vật Hồn Hà xâm lược. Chiến trường mà Hắc Hoàng và những người khác đang ở đã là tiền tuyến xa nhất, bọn họ áp đảo vô số sinh vật Hồn Hà, từng chút một giết đến bờ Hồn Hà, còn về số lượng cường giả tử vong trong quá trình này, đã không còn ai thống kê. Tân Tiên vực tổn thất không nhỏ, nhưng Hồn Hà tổn thất còn lớn hơn. Nhiều cường giả Hồn Hà còn chưa kịp hoàn toàn bước ra khỏi Hồn Hà, đã bị đại chiến cấp vô thượng ảnh hưởng, phần lớn chết ngay tại chỗ. Những kẻ còn sống sót cũng đều bị thương nặng, khiến áp lực cho chư thiên giảm bớt rất nhiều. Cho đến ngày nay, các cường giả đang chiến đấu bên bờ Hồn Hà vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được những biến động kinh thiên động địa truyền đến từ Hồn Hà sâu thẳm, những luồng sát cơ xuyên thấu xiềng xích thời gian, khiến tất cả mọi người lạnh cả tim. Phúc. Biến động kinh thiên bùng nổ, Vương Ba đã giết chết đối thủ của mình, nguyên thần bất diệt trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, linh hồn tán loạn khắp nơi. Còn ai? Vương Ba tắm máu điên cuồng, ngửa mặt gầm thét, thực sự đã chiến đến đỏ mắt. Dù hắn cũng bị thương, nhưng vẫn không có ý định lùi bước, trong những trận chiến liên tiếp, ý chí chiến đấu của hắn đã sớm leo lên đến đỉnh phong. Thần lực khổng lồ từ thần vương vũ trụ bên ngoài Tân Tiên vực truyền đến, giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần thần vương vũ trụ không bị hủy diệt thì có thể cung cấp sự giúp đỡ không ngừng cho các thần vương, điều này khiến một đám thần vương gần như không sợ tiêu hao, trừ khi liên quan đến thương tổn bản nguyên, nếu không chỉ đơn thuần là hao tổn năng lượng, căn bản không đáng kể. Cường giả vùng đất Hai Hương cũng đã phát hiện điều này sau vạn năm chiến tranh, từng phái cường giả đột kích Tân Tiên vực, muốn hủy diệt các thần vương vũ trụ, cắt đứt nguồn dự trữ năng lượng của các thần vương. Nhưng thứ đón tiếp họ là Vô Thủy Trung. Bốn vị đạo tổ vốn biết rõ điểm yếu của thần vương, đương nhiên không thể bỏ qua điều này, vì vậy, Vô Thủy đã để lại đế khí của mình, hiện tại khi chinh chiến Hồn Hà sâu thẳm, thứ họ sử dụng là Đông Hoàng Trung. Ta đến giết ngươi. Sau khi tiếng gầm của Vương Ba truyền xa, cường giả Hồn Hà đã giáng lâm. Khí tức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đặt ở cấp Tiên Vương có thể coi là hàng đầu, rõ ràng cũng là một nhân vật cấp thống soái. Không cần giao thủ, chỉ dựa vào khí tức, Vương Ba đã yếu hơn một bậc. Nhưng cường độ khí tức không thể thực sự đo lường chiến lực của một người, Vương Ba cũng không hề sợ hãi, chỉ là trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Ai giết ai còn chưa biết. Vương Ba gầm lên. Một niệm hóa hư không, một niệm sinh ra trừ giới, vô số vũ trụ trong khoảnh khắc hình thành bên bờ hồn hà, hỗn độn đại đạo xuyên suốt trừ giới, bất diệt vĩnh hằng. Vương Ba tay cầm hỗn độn chiến phủ, chém xuống, trừ giới vào khoảnh khắc này đồng loạt diệt vong, hóa thành một luồng lực lượng kết thúc. Giết ngươi. Trong tiếng gầm, quang diễm kinh thiên bùng nổ. Hai vị vương đang tử chiến. Hồn hà sâu thẳm. Bốn vị đạo tổ cuối cùng cũng đã giết đến nơi, dưới chân họ là núi xương chất chồng, máu huyết chảy ròng ròng, điều này khiến hồn hà cũng nhuốm một chút màu đỏ thẫm. Hồn hà thông ra vô số chư thiên vạn giới đã đổi màu, có thể thấy được lượng máu ở đây nhiều đến mức nào. Các ngươi tự đưa mình đến cửa, chết thì đừng trách ta. Hắc huyết vô thượng giọng nói trầm thấp, sắc ý tôn trào. Hắn đã bị thương, trong cuộc huyết chiến vạn năm, hắn đã bị xé rách không chỉ một lần, nhưng bốn vị tồn tại vô thượng của tứ đại vùng đất hai hương rốt cuộc vẫn nhiều hơn chư thiên bốn vị. Điều này cho phép hắc huyết vô thượng có cơ hội trọng tụ thân thể, không đến nỗi vẫn lạc. Trận chiến này sẽ bình định hồn hà. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trận đại chiến vạn năm trước đã giúp tu vi của bốn người bọn họ tinh tiến, hiện tại dù nhân số yếu thế, vẫn không sợ tứ đại vùng đất hai hương. Trung hợp thay, vào thời loạn cổ kỷ nguyên, người kia cũng từng nói lời hùng hồn như vậy, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị chúng ta nghiền ép, phải vội vàng bỏ chạy sao? Hắc huyết vô thượng cười lạnh vài tiếng. Hắn vừa định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên hơi biến đổi. Những mảnh vỡ của thời đại cổ xưa đang lặng lẽ hiện ra, bị khí tức chung của bọn họ, những tồn tại vô thượng này dẫn dắt. Chết tiệt, là trận chiến lúc đó sao? Hắc huyết vô thượng hoảng sợ, dù chỉ là mảnh vỡ thời gian, hắn cũng không muốn nhìn thấy người kia lúc đó. Chương 1662, Thiên đế đạp lên hồn hà, chương 1662, Thiên đế đạp lên hồn hà. Hắc huyết vô thượng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Có sợ hãi, cũng có nhục nhã. Bọn họ tôn quý là vô thượng, cao ngạo biết bao, là sinh linh vô địch chân chính trong kỷ nguyên, là đế. Nhưng vào ngày đó, uy nghiêm của bọn họ bị dẫm đạp, bị kẻ kia không chút lưu tình dẫm dưới chân. Dù đã qua bao nhiêu và năm, nghĩ lại lúc ấy, hắn vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát. Là khí cơ của ta đã xúc động mảnh vỡ của trận chiến năm xưa. Lúc này, Hắc huyết vô thượng bừng tỉnh. Những người tham chiến năm đó, ngoại trừ hắn, đều đã lần lượt chết đi. Nếu hôm nay hắn không ở đây, dù cho khí cơ của nhiều vô thượng có xúc động một phần mảnh vỡ, cũng tuyệt đối không thể là cảnh tượng của ngày hôm đó. Sự việc đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Trong dòng sông thời gian hỗn loạn, một phần mảnh vỡ thời gian hiện ra. Trấn áp các ngươi. Giọng nói của kẻ kia, sau vạt cổ, lại một lần nữa truyền vào hai hắc huyết vô thượng, khiến hắn theo bản năng run rẩy. Đây là giọng nói của Thiên đế. Diệp Phàm tâm niệm cực lại, không ngờ sau vạn năm, lại có thể nghe thấy giọng nói của Thiên đế ở thời đại này. Vừa mới chạm tới lĩnh vực vô thượng đã hung hãn như vậy, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Quỳ xuống, để ta cho ngươi chết tử tế. Vài câu nói chứa đầy lửa giận liên tiếp vang lên, đều là tồn tại vô thượng. Mảnh vỡ thời gian đột ngột xuất hiện khiến hồn hà sâu thẳm im lặng. Vài vị vô thượng của tứ đại ác thổ đều nghe ra giọng nói quen thuộc, là hắc huyết vô thượng. Thời đại trước, lại có người tiến hóa giả còn chưa bước vào lĩnh vực vô thượng đã đánh tới chỗ sâu của hồn hà. Xa bạch vô thượng nhíu mày, hắn cần phải xem xét lại sức mạnh của hồn hà mới được, quả thực quá yếu kém. Bấy nhiêu năm qua, hồn hà chưa từng lập được công lao gì. Có lẽ không phải do kẻ địch quá khó đối phó, mà có lẽ là do vấn đề nội bộ của bọn họ. Sinh vật cấp tiên vương của hồn hà, dùng trăm ngàn để hình dung cũng không quá lời, nhưng dù vậy vẫn bị một người tiến hóa giả cấp tiên vương đánh tới chỗ sâu của hồn hà. Phế vật. Xa bạch vô thượng hừ lạnh. Dù không nói thẳng, nhưng ai ai cũng biết hắn đang nói ai. Hắc huyết vô thượng nghe vậy, trong lòng kinh hãi xen lẫn tức giận, sắc mặt biến đổi liên tục. Chết tiệt, nếu là ở kỷ nguyên của Hắc huyết, ngươi tính là cái thá gì? Hắn gầm lên trong lòng, nỗi sợ hãi bị giọng nói của Thiên đế khơi dậy giờ đây đều hóa thành cơn giận, hắn chút lên xạ bạch vô thượng. Đương nhiên, Hắc huyết vô thượng không dám nói thẳng, chỉ mỉa mai một câu, ngươi có biết hắn là ai không? Ai? Xạ bạch vô thượng nhíu mày. Dù sao hắn cũng mới đến chư thiên vạn giới này từ mấy vạn năm trước, sự hiểu biết về giới này chỉ giới hạn ở vài lời nói xuông trên bề mặt, biết rằng cùng nhau đi ra hai vị trí cao của chư thiên. Không lâu sau, Xa Bạch Vô Thượng lại hừ lạnh, lạnh lùng nói, bất kể người này là ai, bị một người tiến hóa giả chưa tới lĩnh vực vô thượng đánh tới đây, đều là vấn đề của các ngươi. Yếu đuối như vậy, chắc không được những năm qua, những người chấn thủ đời trước của mấy thế lực đều lần lượt vẫn lạc. Hắn nhìn Hắc huyết vô thượng, ánh mắt như muốn nói, bọn họ đều chết rồi, sao ngươi còn sống nhăn răng? Xa Bạch Vô Thượng nói không chút khách khí, hoàn toàn không để ý đến việc nơi này còn có các vị đạo tổ của chư thiên. Điều này cũng khiến bốn vị đạo tổ mỗi người có suy nghĩ riêng. Xem ra ác thổ cũng không phải là một khối sắt. Diệp Phàm thầm nghĩ, điều này cho hắn thấy hy vọng có thể đánh từng người một. Dù cho tứ đại ác thổ có nhiều tồn tại vô thượng, bọn họ bốn người cũng không hoàn toàn không có khả năng đánh bại chúng. Giống như ý tứ của Xạ Bạch vô thượng, tại sao trong số các tồn tại vô thượng của tứ đại ác thổ, chỉ có Hắc huyết vô thượng của hồn hà sống đến ngày nay? Đối mặt với sự giễu cợt liên tiếp của Xạ Bạch vô thượng, sắc mặt Hắc huyết vô thượng biến đổi liên tục, hắn buột miệng nói, hắn là. Đột nhiên, hắn im bặt. Nỗi sợ hãi năm xưa khiến hắn không dám nhắc đến thiên đế. Ba vị đạo tổ vừa trở về từ loạn cổ kỷ nguyên vạn năm trước biết được lời chưa nói hết của Hắc huyết vô thượng, nhưng Xạ Bạch vô thượng chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh. Cảm thấy nhục nhã, Hắc huyết vô thượng không nói gì nữa, chỉ dùng khí cơ của mình dẫn dắt mảnh vỡ kia, để mảnh vỡ đến gần thời đại này hơn, để cảnh tượng vốn có chút mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hắn không muốn biện giải gì, để sự thật lên tiếng. Xì. Cảnh tượng được khắc trên mảnh vỡ này đang được tái hiện. Sâu trong hồn hà dần nổi lên một tầng sương mù, như thể quay trở lại ngày của loạn cổ kỷ nguyên. Các tồn tại vô thượng của tứ đại ác thổ tò mò không biết ai đã đánh tới chỗ sâu của hồn hà trong thời đại trước, nên không ngăn cản hành động của Hắc huyết vô thượng. Còn các vị đạo tổ của chư thiên, thì muốn tận mắt chứng kiến cảnh tiên đế đánh lên hồn hà năm xưa. Khi còn chưa trở thành đạo tổ đã đánh tới chỗ sâu của hồn hà, đối mặt với mấy vị vô thượng. Diệp Phàm thầm kinh hãi. Nếu không phải vạn năm trước hắn đã chứng kiến thiên đế liên tiếp chém giết 4 sinh vật cấp đạo tổ, hắn nhất định sẽ cho rằng thiên đế đã chết trong trận chiến này. Dù nhìn thế nào, Diệp Phàm cũng không nghĩ ra người tiến hóa giả dưới cấp đạo tổ làm sao có thể thoát thân dưới tay mấy vị vô thượng. Đây cũng là nghi vấn chung của ba vị đạo tổ khác. Nếu thiên đế có binh khí tiên đế, thì khi chém giết 4 sinh vật cấp đạo tổ sẽ không giấu giếm, vậy nên lúc đó thiên đế trốn thoát khỏi tay mấy vị vô thượng không phải nhờ binh khí tiên đế. Trong lúc Diệp Phàm trầm tư, các loại khí cơ tràn ngập bên bờ hồn hà cũng dần nhạt đi, thay vào đó là cảnh tượng của loạn cổ kỳ nguyên. Thiên đế khi còn là tiên vương đã đánh lên bờ hồn hà, giao thủ với một sinh vật cấp tiên vương của hồn hà. Oanh! Thiên đế giáng một trường xuống, sinh vật hồn hà cản đường bị đánh nổ. Điều này cũng khiến các tồn tại vô thượng ở chỗ sâu của hồn hà tức giận, chuẩn bị ra tay nghiền chết thiên đế. Là hắn ra tay. Bốn vị đạo tổ nhìn về phía Hắc Huyết vô thượng với sắc mặt biến đổi liên tục. Thiên đế sẽ đối phó thế nào? Nữ đế hai mắt lóe sáng, đặt mình vào vị trí của thiên đế. Nhưng dù nghĩ thế nào, xác suất nàng bị nghiền chết là vô hạn lớn, khả năng sống sót cơ bản là không tồn tại. Lúc mấy vị vô thượng giáng lâm bên ngoài tiên vực, muốn diệt tiên vực đã chứng minh tất cả. Thiên vương, không thể kháng cự đế giả vô thượng. Lúc này, lời nói năm xưa vẫn còn vang vọng. Hồn hà vĩnh tồn, tự hậu bối vô tri, ngươi đang khiêu khích hồn hà. Vừa mới chạm tới lĩnh vực vô thượng đã. Nhìn thấy một trưởng vô thượng đủ sức khiến chư thiên nghiêng đổ, vạn giới rơi xuống, lao về phía thiên đế, những tồn tại vô thượng có mặt đều lộ ra vẻ khác lạ. Sắc mặt đang biến đổi kịch liệt của Hắc Huyết vô thượng cho họ biết, một trưởng năm đó hẳn là không thể trực tiếp giết chết kẻ xâm nhập, nếu không sắc mặt của Hắc Huyết vô thượng lúc này sẽ không có sự kinh diễm như vậy, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng của năm xưa. Một trường đánh xuống không giết chết được người tiến hóa giả còn chưa phải chuẩn vô thượng. Nay được chúng ta biết đến, quả thực đáng xấu hổ. Tồn tại vô thượng toàn thân tím quang lượn lờ lẩm bẩm. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người há hốc mồm, nào còn có chút uy nghiêm sâu trầm của đế giả vô thượng. Không thể nào. Trong tiếng gầm giận dữ, có máu đế giả vô thượng văng tung tóe xuống chỗ sâu của hồn hạ. Chương 1663, họ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chương 1663, họ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bàn tay của Hắc Huyết vô thượng, vốn định hủy diệt vạn giới, đã bị thiên đế chặt đứt. Sao lại có thể như vậy? Sắc Bạch vô thượng kinh hãi thốt lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dù có sâu sắc đến đâu, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không thể bình tĩnh. Điều này đi ngược lại lẽ thường trong tu luyện, trà đạp lên chân lý chưa từng có ai vi phạm từ xưa đến nay. Tiên vương chặt đứt một cánh tay của tồn tại vô thượng, ngay cả trong mơ cũng không bao giờ xảy ra chuyện này. Thiên đế ngài ấy, Diệp Phàm và ba người kia cũng không thể bình tĩnh, đều kinh ngạc vô cùng, đạo tâm rung động nhẹ. Không ai hơn họ, những cường giả đỉnh cao trong lĩnh vực này, hiểu rõ sự chênh lệch giữa vô thượng và tiên vương, đó là một khoảng cách không thể đong đếm. Nếu mang theo sát ý, chỉ một luồng khí tức vô thượng cũng đủ khiến tiên vương mạnh nhất đối mặt với nguy cơ sinh tử, ngay cả ở thượng giới cũng chưa từng nghe nói về nhân vật như vậy, xưa nay chưa từng có. Nhưng nhận thức cũ kỹ, vào giờ phút này đã bị thiên đế giẫm nát dưới chân. Dù thiên đế lúc này không nói gì, nhưng hành động của ngài đã chứng minh, cảnh giới không nhất thiết hoàn toàn đại diện cho chiến lực. Họ, những tồn tại vô địch được tôn xưng là vô thượng, là đế, vẫn có thể bị tiên vương phản kích, có khả năng vẫn lạc. Ầm ầm. Khi những cường giả đỉnh cao đương thời còn đang chấn động, những mảnh vụn thời gian vẫn tiếp tục chiếu rọi lại những cảnh tượng đã từng xảy ra tại nơi này. Hắc Huyết vô thượng lúc đó nhìn cánh tay đứt lìa, lại bất ngờ nổi giận, sát ý kinh khủng, sắc bén lan tỏa khắp hồn hà, khiến vô số cường giả hồn hà run rẩy kinh sợ. Kiến Hôi, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn huyết tẩy vạn giới mà ngươi xuất thân, hủy diệt cố thổ nơi ngươi sinh ra. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn kêu gào trong biển lửa, để chuộc tội cho ngày hôm nay. Khí tức cực kỳ đáng sợ đang dâng lên, Hắc Huyết vô thượng thực sự xuất thế, không còn giống như trước chỉ đưa ra một bàn tay. Rõ ràng, so với việc kinh ngạc khi thiên đế chặt đứt một cánh tay của mình, Hắc Huyết vô thượng với tư cách là người trong cuộc, chỉ cảm thấy tức giận, uy nghiêm của tồn tại vô thượng bị khiêu khích, nhất định phải lấy máu chảy thành sông của vạn giới làm cái giá mới có thể làm dịu đi một chút cơn giận trong lòng. Điều này khiến những cường giả đỉnh cao đương thời ánh mắt có chút khác lạ. Nhưng đặt mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ, phản ứng của Hắc Huyết vô thượng lúc đó cũng không khó hiểu. Trước khi thiên đế xuất thế, chưa từng có ai có thể ở cảnh giới tiên vương mà phản kích tồn tại vô thượng, Hắc Huyết vô thượng lúc này có lẽ sẽ cho rằng việc cánh tay mình bị chặt đứt là do nguyên nhân khác, thiên đế chỉ là trùng hợp mà đến mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, chiến lực của thiên đế cũng khiến Hắc Huyết vô thượng phải nhìn bằng con mắt khác, dứt khoát thực sự xuất thế, không chọn đưa thêm một cánh tay ra để thăm dò nữa. Trấn áp ngươi. Thiên đế ngữ khí lạnh lẽo, chiến ý bừng bừng, đột nhiên nhảy lên hóa thành một đạo quang mang kinh thiên, thẳng hướng Hắc Huyết vô thượng lao tới, muốn cùng một tồn tại vô thượng cứng đối cứng. Xì 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 xì. Dẹt. Trận chiến năm đó quá khốc liệt, khiến mảnh vụ này không thể hoàn toàn khắc ghi lại cuộc chiến dữ dội lúc đó, những cường giả đỉnh cao đương thời chỉ có thể nhìn thấy thiên đế và Hắc Huyết vô thượng chiến đấu với nhau một cách đứt quãng, nhưng luôn mơ hồ, không thể nhìn rõ hoàn toàn. Đôi khi sẽ có một phần thời gian bị mất đi, giống như cảnh phim bị cắt một nhát ở giữa, không thể khớp nối hoàn hảo với những cảnh trước đó. Về điểm này, dù là mấy vị vô thượng của tứ đại ác tổ hay bốn vị đạo tổ của chư thiên, đều không cảm thấy bất ngờ. Cuộc chiến của họ tuy tiện là có thể khiến trường hà thời gian đổi hướng, đoạn lưu, trật tự vạn đạo và các loại quy tắc tại nơi giao chiến sẽ biến mất, mảnh vụn thời gian tự nhiên không thể khắc ghi hoàn chỉnh cuộc chiến của các tồn tại vô thượng. Thiên đế chiếm thượng phong, vô thủy động dung, khó lòng bình tĩnh. Hắn không ngờ thiên đế, người gần như biến mất trong thần thoại truyền thuyết, lại có thể mạnh đến mức này, là mới nhận thức của bọn họ. Hắn biết, Hắc Huyết vô thượng trong lĩnh vực vô thượng đã đi đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm, xa xa không phải những kẻ mới bước vào lĩnh vực vô thượng. Thế mà, đối phương lúc này lại bị thiên đế áp chế. Nếu đối mặt với một tồn tại vô thượng mới bước vào, thiên đế chẳng phải có thể giết chết hắn, sẽ xác tồn tại vô thượng bằng thân thể tiên vương, tắm trong máu đế sao? Khi vô thủy còn đang động dung, mọi thứ mà mảnh vụn thời gian chiếu rọi lại trở nên rõ ràng. Cho dù ngươi có thể phản kích vô thượng thì đã sao? Nền tảng của tộc ta vừa xa tưởng tượng của ngươi. Trong lúc hắc huyết vô thượng vừa kinh vừa giận lẫn lộn, tồn tại vô thượng thứ hai của hồn hà xuất thế, mang theo sát ý kinh thiên lao về phía thiên đế. Rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về cảnh giới, lại không kiêng nể gì mà lấy nhiều đánh ít. Tờ S.G. Đế tôn nhìn mà bất mãn, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn đang cẩn thận quan sát bầu không khí giữa tám vị vô thượng, từ đó suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Đợi lát nữa khi hai bên giao thủ, hắn cũng có một sự cân nhắc trong lòng, biết ai sẽ chọn ra tay giúp đỡ kẻ thù của hắn. Một đi hai, hoàn toàn không thấy yếu thế, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm chấn động, hắn sâu sắc cảm nhận được tại sao các vị tiên vương của loạn cổ kỷ nguyên khi nhắc đến thiên đế lại kính trọng và sùng bái đến vậy. Dù thiên đế đã biến mất rất nhiều vạn năm, nhưng vẫn đối với thiên đế có niềm tin to lớn. Kết quả rất rõ ràng, đó là thiên đế quá mạnh mẽ, chiến lực trong lĩnh vực tiên vương kinh khủng đến mức quán tuyệt chư thế. Đừng nói là những vị vương ngang vai, ngay cả những vị vương có tư cách ngước nhìn bóng lưng của ngài cũng không tìm ra một ai. Dù chư thế mênh mông đến mức đạo tổ cũng phải ngước nhìn, nhưng trong vô số tọa chư thiên vạn giới và thượng giới, thiên đế trong lĩnh vực tiên vương vẫn một mình một ngựa. Ông, những con đường cổ xưa đan xen nhau như mạng lưới trải ra. Cổ địa phủ, hoàng tuyền đế giả, tứ cực phù thổ, những tồn tại vô thượng của ba đại ác thổ đều mở mắt nhìn về phía thiên đế. Ẩm, họ xuất kích, muốn cùng nhau chấn sát thiên đế. Vô sỉ. Vô thủy hư một tiếng, điều này khiến các vị vô thượng của tứ đại ác thổ đương thời đều nhìn hắn với ánh mắt nguy hiểm. Chỉ là bọn họ có kiêng kỵ, không dám ra tay vào thời điểm nhạy cảm này. Danh tiếng của người tạo nên bóng dáng, khi biết tiên vương đã đặt chân lên hồn hà ở thời đại trước là thiên đế, bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Tuy hồn hà nằm ngoài chư thiên, lý thuyết mà nói thiên đế cũng không thể cảm nhận được mọi thứ bên trong hồn hà, nhưng không ai trong số họ muốn thử, dù có muốn ra tay đến mấy, cũng phải đợi những đoạn ký ức năm xưa biến mất. Linh hồn của hắn thuộc về chúng ta. Máu, bản tọa muốn lấy. Thi thể để lại cho ta. Xương. Những tồn tại vô thượng của tứ đại ác thổ đã phân chia xong, dù thiên đế chưa chết, nhưng trong mắt họ chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói là tiên vương bình thường, ngay cả vô thượng chân chính, khi đối mặt với năm vị vô thượng liên thủ cũng sẽ thảm bại mà chết. Vì vậy, họ không cảm thấy việc phân chia chiến lợi phẩm có gì sai trái. Điều này khiến mấy vị cường giả đỉnh cao đương thời, thần sắc có chút kỳ lạ, đều có chút khác lạ. Dù họ không biết kết quả của trận chiến này cuối cùng sẽ ra sao, nhưng thiên đế quả thực không chết, mà trong số các tồn tại vô thượng lúc đó, chỉ còn lại hắc huyết vô thượng sống đến kiếp này. Chờ đến khi chủ thượng huyết tế thượng giới, tiếp theo sẽ huyết tế giới của các ngươi. Quỳ xuống, để ngươi chết cho tử tế. Một lão quái vật cười khặc khặc, không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Em hôm nay chỉ có một chương thôi. Chương 1664, thoáng qua như hoa phủ dung, chương 1664, thoáng qua như hoa phủ dung. Những con sóng đen cuộn cuộn, máu bắn tung tóe. Hồn hà dung chuyển dữ dội, quy tắc đại đạo bị đoạn tuyệt. Đột nhiên, không khí thay đổi hẳn, ánh sáng rực rỡ bùng lên bốn phía, chiếu sáng cả phiến hư không, tựa như ban ngày. Từ trong dòng sông vọng lên tiếng ai oán không dứt, dưới sự bao phủ của khí tức vô thượng, sinh linh trong hồn hà rõ ràng không thể chống đỡ, chỉ trong khoảnh khắc đã hồn phi phách tán. Bàn tay vàng khổng lồ mang theo thế hủy thiên diệt địa từ cổ lộ thò ra. Thiên đế tung người nhảy lên, trên trời dưới đất tràn ngập tiên quang chói lọi, như cơn sóng thần cuồn cuộn quét tới. Ngay cả sinh linh vô thượng trong hồn hà cũng không thể bỏ qua áp lực này. Rõ ràng là tiên vương, rõ ràng trước mặt tồn tại vô thượng chỉ như con kiến hôi, nhưng giờ đây, chỉ với khí thế từ xa truyền đến đã khiến sinh linh vô thượng cảm nhận được áp lực. Điều này khiến các sinh linh vô thượng của mấy đại cực thổ giấy lên cơn sóng gió động trời trong lòng. Không thể nào. Vô thượng sắc bạch lộ vẻ không thể tin nổi. Đây rốt cuộc là? Bàn tay vàng khổng lồ được bao quanh bởi các ký hiệu thứ tự có màu sắc khác nhau. Đó là cái gì? Là Quang Huy đạo tổ. Không đúng. Hắn còn chưa đến cảnh giới của chúng ta, nhưng tại sao lại đáng sợ đến vậy? Đột nhiên, Diệp Phàm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc và vô cùng chắc chắn đó chính là Thiên Đế. Mảnh vỡ thời gian hiển hóa trên không trung giờ đây có chút mơ hồ, hình ảnh cũng đứt quãng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, bàn tay vàng khổng lồ trong nháy mắt đã vượt qua hồn hà, các sinh linh vô thượng của bốn đại cực thổ lần lượt phản kháng. Tiếng ai oán và cái lạnh vô tận kia, tựa như thân lâm kỳ cảnh, nhưng tất cả đều vô ích. Dù cho các sinh linh vô thượng cùng ra tay, vẫn hơi yếu thế. Một bàn tay như vậy, dù cho mảnh vỡ thời gian đã mờ ảo, vẫn khiến những người ở thế giới này đều cảm động, không thể làm ngơ. Cứ như vậy, quang diễm ngập trời bùng nổ, tiên quang càng thêm chói lọi. Đó là một trận chiến cuối cùng như thế nào? Ánh sáng của mảnh vỡ thời gian dần yếu đi, cho đến giây phút cuối cùng thì hoàn toàn ảm đạm. Tất cả những gì thường hiện hóa ở thế giới này giờ đây đều biến mất sạch sẽ, nhưng dù là mấy vị đạo tổ hay một đám sinh linh vô thượng, họ vẫn chìm trong chấn động. Việc mọi người không nhìn thấy kết quả cuối cùng của trận chiến năm đó là đúng, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Trận đại chiến hồn hà năm đó, các sinh linh vô thượng của bốn đại cổ tổ, ngoại trừ vô thượng huyết đen hiện tại, chẳng lẽ đều bị trấn áp? Thiên vương thật sự có thể làm được đến bước này sao? Dùng sức một mình chống lại nhiều tồn tại vô thượng cấp đạo tổ, hơn nữa còn trấn áp, thậm chí là giết chết vài người trong số họ. Từng vị siêu nhiên nhìn khắp vạn giới, trong lòng không khỏi bất an, trên mặt biển tâm hồn nổi lên cơn sóng gió động trời. Đồng thời, họ mang theo nghi vấn nhìn về phía vô thượng huyết đen. Trong không khí dường như có một chút ngượng ngùng. Vô thượng huyết đen lúc này chìm vào hồi ức càng thêm trầm mặc. Năm đó, ngay cả khi năm vị vô thượng liên thủ cũng không thể trấn sát hắn. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh thiên đế nghịch thiên đến mức nào sao? Vô thượng huyết đen không nói một lời. Dù bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm dậy sóng. Đến nay vô thượng huyết đen vẫn còn sợ hãi. Vết thương hắn nhận được trong trận chiến năm đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. cơ thể hắn mơ hồ có chút run rẩy, là khí cơ của bản thân đã kích hoạt mảnh vỡ thời gian, mới nhìn thấy vị kia. Vô thượng sắc bạch nhìn vô thượng huyết đen đang trầm mặc, nhất thời có chút bất an. Khí thế vừa rồi lập tức tan biến, không còn dám khinh thường thiên đế nữa. Nữ đế Bạch Tỷ Liễu vừa định mở miệng, Diệp Phàm đột nhiên thân hình chấn động. Đây là? Lời còn chưa dứt, mảnh vỡ thời gian vốn đã hoàn toàn tiêu tán lại đột nhiên lan tỏa ra một luồng sương mù màu huyền sắc. Một cỗ khí tức thâm thúy phiêu miểu ẩn ẩn hiện hiện, tựa hồ muốn từ kỷ nguyên loạn cổ xa xôi nào đó giáng lâm đến thế giới này. Thân thể vô thượng huyết đen chấn động, không thể tin nổi, trong sợ hãi, hắn buột miệng nói, sao có thể? Là người đó sao? Hắn muốn vượt qua thời gian từ quá khứ giáng lâm. Gần như trong nháy mắt, hắn thế ra pháp khí vô thượng, xé rách không gian, trong chớp mắt, liền biến mất không còn tăm tích. Vô thượng sắc bạch thấy vậy, trong lòng kinh hãi nhưng cũng không chậm trễ, cùng một chiêu thức, không chào hỏi một tiếng, trong lúc cuối cùng xé rách không gian biến mất, hóa thành một đạo quang mang. Cảnh tượng này khiến bốn vị đạo tổ nhất thời trầm mặc. Đây là chạy rồi. Mấy vị đạo tổ nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả đều ngầm nhìn về phía luồng sương mù màu huyền sắc. Sau khi vô thượng huyết đen đào tẩu, sương mù màu huyền sắc tựa hồ cũng mất đi mục tiêu, cố khí tức thâm thúy phiêu miểu kia cũng như mất đi nguồn gốc, từ chỗ dần mạnh lên chuyển thành không thể nhận ra. Đây là thủ đoạn tiên đế lưu lại sao? Hắn đang cố gắng truy sát cá lọt lưới. Diệp Phàm chấn động, cũng có chút buồn cười. Ai vừa rồi còn đang ngang ngược. Vô Thủy lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chắc hẳn trận chiến năm đó, kẻ chạy trốn hẳn là sinh linh vô thượng sống sót từ kỷ nguyên loạn cổ đến nay. Sự thật bày ra trước mắt. Khí tức thiên đế chỉ là thoáng qua, nhưng các sinh linh vô thượng của mấy đại cực thổ thậm chí còn chưa xác nhận, đã vội vàng bỏ chạy, chuyến ra ngoài cũng coi như một chuyện cười lớn. Lúc đó huyết đen không quan tâm có phải chuyện cười hay không, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hắn không muốn nhìn thấy người kia, sau vạn năm huyết chiến, cuối cùng mới trọng tụ thân thể, tuyệt đối không thể lần nữa vẫn lạc. Trước đó, có lẽ không ai ngờ tới. Trận đại chiến hồn hà sắp bùng nổ này, cứ như vậy kết thúc. Mọi người không biết lúc này ở thượng du dòng sông thời gian, Lâm Dương vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Nếu không, chỉ dựa vào khí cơ của vô thượng huyết đen này, mảnh vỡ cổ đại này tuyệt đối không dễ dàng bị kích phát ra. Bốn vị đạo tổ vừa định quay người, đột nhiên cảm giác trong hư không một luồng dao động đột nhiên trở nên mạnh mẽ, rung động dòng sông thời gian. Thiên đế. Diệp Phàm đột nhiên quay người, chỉ thấy dòng sông thời gian cuồn cuộn không ngừng đột nhiên hiện hóa ở thế giới này, mà một bóng dáng mơ hồ đang đứng sừng sững ở thượng du dòng sông thời gian, tựa hồ đang ngóng nhìn bốn người bọn họ ở vô tận tuế nguyệt sau đó. Tiếp đó, chỉ thấy thiên đế mơ hồ kia từ xa đánh ra một viên ngọc bích trong suốt, vượt qua dòng sông thời gian, cuối cùng rơi vào tay Diệp Phàm. Các ngươi nghiên cứu con đường cổ xưa được ghi lại trên đó, sẽ hiểu được công dụng của tổ trùng. Lời nói vừa dứt, khí tức thiên đế liền trở nên mỏng manh, quang mang màu vàng cũng bắt đầu thu liễm, từ từ tiêu tán. Oanh long, thượng du dòng sông thời gian, có đại nhân quả ngập trời giáng lâm, oanh sát về phía thiên đế, tựa hồ muốn xóa bỏ kẻ phản nghịch này đã đi ngược lại quy luật và cổ. Đây là thiên đế của bao nhiêu vạn năm sau trận chiến năm đó, bọn họ đều có sự minh ngộ, tuy còn muốn hỏi gì đó, nhưng cũng kịp thời dừng lại. Dưới sự oanh sát của lực lượng đại nhân quả, thiên đế vẫn không hề sợ hai truyền tin tức cho bọn họ, có thể thấy được sự bất phàm. Nhưng hiện tại bọn họ không làm được. Ngay cả khi trở thành đạo tổ, nhưng quy luật thời không ở đây, bọn họ vẫn không thể chịu đựng được sự phản vệ của đại nhân quả khi vượt qua dòng sông thời gian. Cái chết, bọn họ không sợ. Nhưng chỉ cần bọn họ có bất kỳ ai vẫn lạc, sau này đối mặt với vô số tồn tại vô thượng của mấy đại cổ tổ, chư thiên này nhất định sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí bị diệt vong. Điều này khiến bốn vị đạo tổ không thể bình tĩnh đối mặt. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Cập nhật tùy duyên, có thể khoảng tuần cập nhật, tháng cập nhật, mọi người có thể chờ đến khi hoàn thành rồi xem, tiện thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Chương 1665, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 1665, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi bốn vị đạo tổ trở lại bờ sông hồn, trận chiến cũng đã đi đến hồi kết. Một số sinh vật có thực lực mạnh mẽ, do sự biến mất của hắc huyết vô thượng, trở nên mất phương hướng, tự động bỏ chạy tán loạn. Còn những sinh vật sông hồn yếu hơn thì không được may mắn như vậy, trực tiếp bị đám thần vương, tiên vương đang điên cuồng chém giết xé xác, bị tiêu diệt hoàn toàn, thi thể chất đống khắp nơi. Đại đế, Hắc Hoàng nhìn Vô Thủy với y phục nhuốm máu, lập tức kêu lên đầy kích động. Hắn không ngờ lại có thể đột ngột gặp lại Vô Thủy như vậy, cũng không ngờ cường giả của quỷ dị nhất tộc vốn hung hãn bỗng nhiên rút lui, trông vô cùng kinh sợ. Điều này khiến các vương giả của chư thiên cảm thấy khó hiểu, cho rằng có âm mưu gì đó, nên trong sự cẩn trọng, không ai dám đuổi theo truy sát kẻ địch, tránh rơi vào bẫy. Các tồn tại vô thượng ở sông hồn đã rút lui, cuộc huyết chiến lần này tạm thời kết thúc. Diệp Phàm trầm giọng nói, lời nói vang vọng khắp bờ sông hồn, âm thanh còn lại làm chói lọi ánh sáng trời, những sợi xích có trật tự đang được tái thiết, phục hồi. Đây là sức mạnh vô thượng tái tạo càn khôn, là Diệp Phàm đang tiễn đưa các cường giả chư thiên đã hy sinh tại đây, để họ được yên nghỉ. Hắn nhìn một lượt, trong lòng cũng phức tạp, không khỏi có chút u sầu. Có rất nhiều người quen đã chết tử, bị cường giả quỷ dị nhất tộc giết chết tại đây, chỉ còn lại một tia nguyên thần được bảo vệ liều mạng để tồn tại, nền tảng đại đạo đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cũng có người hoàn toàn tiêu tán, biến mất khỏi chư thế, không thể tìm lại, không thể nhìn thấy, chỉ còn lại hài cốt, máu khô. Ngay cả nữ đế vốn luôn thanh lãnh cũng không khỏi thở dài, đối mặt với vùng đất hai ương có nền tảng kinh khủng, chư thiên thực sự rất khó chống đỡ. Mỗi lần vùng đất hai ương nổi hứng tấn công, đều khiến chư thiên tổn thất nặng nề, lần này nếu không phải do cơ duyên xảo hợp động chạm đến dấu ấn của thiên đế, trực tiếp làm các tồn tại vô thượng của vài vùng đất hai ương kinh sợ rút lui. Nếu không, chắc chắn lại là một cuộc huyết chiến nữa, có lẽ sẽ có người trong số họ vẫn lạc tại đây, hồn đoạn nơi sâu thẳm sông hồn, hoàn toàn biến mất trong cõi đời này. Trong dòng suy nghĩ phức tạp, bốn vị đạo tổ không nán lại, mấy người lao vút lên trời, ánh sáng sông hồn lập tức rực rỡ chói mắt, sinh cơ ẩn chứa mạnh mẽ đến mức ngay cả tiên vương mạnh nhất cũng không thể chạm tới. Mấy người phá không mà đi, vượt qua giới hải, tầm mắt nhìn thấy toàn là vũ trụ bị ảnh hưởng, quá nhiều sinh linh đã chết oan. Hơi thở suy tàn sau đại chiến lan tràn khắp nơi, hoàn toàn mất đi sắc màu và sự phồn hoa như trước. Diệp Phàm cau mày, với tình hình này, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt của mấy người càng thêm nghiêm trọng. Chỉ trong chốc lát, bốn đạo đế quang xé rách chân trời, trong nháy mắt biến mất ở đầu này của giới hải. Trên đường trở về Tân Tiên vực, Diệp Phàm và nữ đế tiện tay trấn sát không ít sinh vật quỷ dị vẫn còn ngoan cố chống cự. Quỹ đạo hành động của những sinh vật quỷ dị này cũng rất kỳ lạ. Đế Tôn nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày, chúng dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lời này vừa nói ra, mấy người trong lòng hiểu rõ, đều nhìn về phía Diệp Phàm, chuyện liên quan đến tổ chủng, người ngoài không tiện nói nhiều. Còn Diệp Phàm chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ về chuyện này. Hắn chỉ biết tổ chủng vô cùng chân quý, là hy vọng trong mắt Chí Thánh Hồng Dịch, giá trị không cần bàn cãi. Tốc độ của họ quá nhanh, một bước chân đã đi qua vô số vũ trụ, chỉ là dưới sự ảnh hưởng của đại chiến, không ít vũ trụ đã hóa thành phế tích, chỉ còn là nghĩa địa. Vô Thủy và Đế Tôn trên đường đi đã cứu được vài vị vương đang hấp hối, chỉ còn sót lại một tia nguyên thần. Với thủ đoạn của đạo tổ, những vị vương này vẫn có khả năng tái hiện thế gian, tái tạo thân thể vô địch. Khi đến gần Tân Tiên vực, tầm mắt nhìn thấy toàn là tàn tích đổ nát, khắp nơi là thi thể lẫn lộn máu thịt, có những thi thể hoàn toàn không thể nhận ra hình dạng ban đầu, thực sự là một cảnh tượng khủng khiếp tiêu điều. Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng lại, mấy người im lặng không nói, chậm lại tốc độ. Khi đi qua một góc chiến trường, bốn vị đạo tổ vẫn đang cố gắng tìm kiếm xem có còn thần vương nào có hơi thở sự sống hay không. Kết quả dị biến đột sinh, trong một vũng máu xanh lam bỗng nhiên lao ra một đạo bạch quang, thẳng hướng về phía mấy người. Khoảnh khắc này, thời gian dường như đông cứng lại, từng tia sát khí tràn ngập nơi này. Đó là ý chí của sinh linh vô thượng, có thể hủy diệt bất hủ, có thể phá vỡ vĩnh hằng. Đây là một tia ý chí mà sát bạch vô thượng để lại, chỉ là nó trông không khóa chặt mục tiêu ngay lập tức, mà đang tấn công loạn xạ. Thấy vậy, mấy vị đạo tổ hơi thả lỏng phòng bị. Thật đúng là giống hệt bản tôn. Đế Tôn lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy người chạy rất nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cuối cùng ôm tâm lý may mắn để làm phiền mọi người. Nữ đế hơi nghiêng đầu, giơ tay lên, ánh sáng phi tiên rực rỡ lóe lên, cùng với máu xanh lam trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Diệp Phàm thấy vậy không khỏi nhíu mày, người này không chỉ chạy nhanh, mà còn để lại một tay. Là để chuẩn bị xâm lược chư thiên lần nữa sao? Mặc dù đây là kết quả có thể đoán trước, nhưng lúc này mấy người vẫn có một chút nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài sắp tới, sát bạch vô thượng và những kẻ khác tạm thời sẽ không quay lại, họ cũng không cần vì vậy mà rối loạn trận địa, ảnh hưởng đến các bố trí tiếp theo. Thân tiên vực, bốn vị đạo tổ dừng chân, nhìn ra xa, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng hoang tàn. Có người thần sắc phức tạp, hết lần này đến lần khác, chiến tranh rốt cuộc đã mang lại điều gì cho vùng đất này? Chỉ có cái chết và sự hủy diệt. Diệp Phàm và mấy người liếc nhìn nhau, đã ngầm hiểu. Việc tái thiết tiên vực là cấp bách, mấy người chia nhau hành động. Vô Thủy khẽ vây tay về phía chân trời, thu hồi vô thủy chung mà hắn đã để lại nơi đây. Quá nhiều sinh linh của các tộc đã chết, trong đó có cả đại quân do Hỗn Độn Thần Vương Vương Ba dẫn đầu. Trận chiến vừa lắng xuống, Tân Tiên vực nhiều nơi tàn hoang, khắp nơi đầy vết máu, trăm việc chờ đợi để làm. Các tộc và các vương giả cũng đang tranh thủ thời cơ, họ sẽ cần rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể khôi phục lại cảnh tượng phồn hoa như xưa. Diệp Phàm ra tay, thanh tẩy trời đất, trục xuất vật chất quỷ dị nơi đây. Nếu cứ mặc kệ vật chất quỷ dị, nơi đây sẽ trở thành lãnh địa mới của quỷ dị nhất tộc. Ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả vùng trời đất này. Lúc này, nữ đế và ba người kia cũng lần lượt ra tay, trợ giúp hắn một tay. Vành Long, sơn xuyên trải dài vô tận phát ra tiếng gầm trời, sông núi tan vỡ đang được tái tạo, máu đỏ kinh người cũng dần nhạt đi, những vì sao vốn biến mất nơi sâu thẳm của tinh không, lại một lần nữa tỏa sáng. Sức mạnh của đạo tổ, tái tạo càn khôn. Trước mắt, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, dưới sự liên thủ của bốn vị đạo tổ, phần lớn vật chất quỷ dị đã bị trục xuất, một phần cũng bị phong ấn hoàn toàn. Mấy người trao đổi sơ lược, rồi lần lượt rời đi trong ánh sáng đế quang, trở về đạo tràng của mình. Trận chiến lần này, ngay cả đạo tổ cũng bị trọng thương, chỉ là để khích lệ những tu luyện giả bên ngoài, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Thân tiên vực cần nghỉ ngơi dưỡng sức, họ cũng vậy. Cuốn sách này đã sửa trạng thái thành đã hoàn thành để không ảnh hưởng đến việc nhận toàn bộ số lượng bài viết cho sách mới, việc cập nhật cơ bản phải đợi đến khi sách mới viết đến phần dương gian. Chủ yếu là để quá lâu nên không còn quen viết văn phong huyền ảo nữa, cộng thêm quá nhiều thiết lập cũ, nên chỉ có thể tạm gác lại. Từ chương này có thể thấy cách viết không giống như trước khi bị gián đoạn, chỉ có thể tìm lại cảm giác viết bằng sách mới. Thống nhất trả lời. Thống nhất trả lời. Cuốn sách này không bị bỏ dở, chủ yếu là do trước đây bị trì hoãn quá lâu, không còn quen viết sách nữa, nên đã mở một cuốn sách mới để tìm lại cảm giác viết. Trạng thái đã được sửa thành hoàn thành nhằm tránh ảnh hưởng đến việc nhận toàn bộ số lượng bài viết cho sách mới. Theo quy định của Kỳ Đi ẩn, nếu cùng một tác giả có hai cuốn sách chưa hoàn thành, sách mới sẽ không nhận được toàn bộ số lượng bài viết. Khoảng thời gian sách mới đến dương gian, cuốn sách này sẽ dần dần được cập nhật hoàn chỉnh. Những bạn đọc đang theo dõi sách mới cũng có thể thấy, sau 2 năm tạm dừng, sức viết đã giảm đi không ít, để tránh sự chênh lệch quá lớn giữa trước và sau khi tạm dừng, nên đang tìm lại cảm giác viết. Ngoài ra, những hố cũ mà tôi đã đào, nếu mọi người còn nhớ, xin hãy để lại lời nhắn trong khu vực bình luận, tôi xin cảm ơn. Trước đây tôi đã mở một cuốn sách mới và viết được 29 vạn chữ, kết quả là cốt truyện chính liên quan đến tình tiết mẹ cảm, một số chương không thể giải phóng, đành phải bỏ đi. Sau khi xóa bỏ tình tiết mẹ cảm, đã viết lại đến hơn 10 vạn chữ, theo tiến độ thì khoảng tháng 7, tháng 8 năm sau cuốn sách này có thể sẽ được cập nhật giải rác. Xin nhắc lại lần nữa, sẽ không bỏ dở, sửa trạng thái chỉ là để không ảnh hưởng đến việc nhận toàn bộ số lượng bài viết cho sách mới, nếu muốn chạy trốn thì trực tiếp đổi tài khoản tác giả là không có ảnh hưởng gì. Trước đây đã trả lời trong khu vực bình luận và khu vực bình luận sách mới cũng như trong nhóm, có lẽ một số bạn đọc chưa chú ý nên tôi đã đăng một chương đơn này. Nhân tiện, xin mọi người ủng hộ chương mới nhất của sách mới, tôi xin cảm ơn. Mỗi tối chỉ cần nhấn vào cuối chương mới nhất là được. Bỏ qua nội dung này, tập trung vào dịch thuật. Chư thiên, người ở Tam Bộ Khúc, lấy sắt chứng chí cao. Trên đây,